quên đi quá khứ, sống đời tự tại. Tác giả Lama Surya Das. Chương 9. Dù người yêu đã mất, nhưng tình yêu sẽ sống mãi. Dù người yêu đã mất, nhưng tình yêu sẽ sống mãi là câu thơ trích từ bài thơ Và cái chết sẽ không ngự trị của Dylan Thomas. Nó giải thích cô đọng và rõ ràng chân lý. Tình yêu to lớn hơn và sâu sắc hơn nhiều so với hoàn cảnh con người. Vượt ra khỏi vòng xoáy của xúc cảm con người và tiến tới tình yêu bao la hơn là điều chúng ta hằng khao khát khi bước đi trên con đường tinh thần. Đây có vẻ là một nhiệm vụ ghê gớm. Những thánh nhân như Gandhi, mẹ Teresa, Đạt Lai Lạt Ma, Thánh Francis, những con người đã đi trước chúng ta, truyền cảm hứng cho chúng ta và giúp chúng ta thấy có thể đạt đến tình yêu đó. Khi mất đi người yêu và tất cả chúng ta, rồi sẽ mất đi người thân yêu, chúng ta lập tức đối mặt với câu hỏi hắc búa. Cho dù con tim tan nát, nhưng làm sao chúng ta có thể tìm kiếm và tiếp tục cảm nhận tình yêu trong lòng? Xa cách người thân yêu sẽ cho chúng ta cái nhìn mới, sâu sắc hơn về ý nghĩa của tình yêu. Đây là thử thách to lớn của tình yêu. Chúng ta có hơi sợ yêu thương người khác quá thấm thiết không? Nếu yêu thương quá sâu đậm, liệu chúng ta có hơi sợ đau thương khôn xiết, lỡ như người đó rời bỏ chúng ta không? Chúng ta đều gặp tình trạng bị bỏ rơi và sợ sự thất vọng phải không? Người ta hay rời bỏ nhau phải không? Chúng ta thấy chuyện ấy từng ngày. Người ta hắt hủi và ruồng bỏ bạn tình. Họ chọn đi trên con đường riêng. Người ta xa cách nhau. Trẻ yêu trưởng thành, rời tổ ấm và tạo lập cuộc sống riêng. Tệ hại hơn nữa, người ta chết đi và bỏ lại bao giấc mộng, hy vọng và kế hoạch dang dở cho người thân yêu. Trong tập sách nói về sự trầm cảm, Andrew Solomon viết: trầm cảm là vết nhơ trong tình yêu. Để làm sinh vật biết yêu thương, chúng ta phải là sinh vật tuyệt vọng về điều đã mất, và trầm cảm là cơ chế tuyệt vọng. Nhiều người bị trầm cảm đang làm điều này bởi họ đã mất đi người thân yêu. Còn điều gì tệ hại hơn là xa cách người thân yêu? Chia ly là đau đớn lắm thay. Chia ly làm cho chúng ta buồn bã. Chúng tạo cho chúng ta cảm giác như bị số phận vùi dập. Đôi khi chúng khiến chúng ta tuyệt vọng, ê chề. Khi bị cướp đi người thân yêu, chúng ta cảm thấy cô đơn và nhớ nhung da diết. Người ta đã viết rất nhiều về tình cảnh này. Một bài thơ nổi tiếng vào thế kỷ 16 đã viết giống như một lời cầu nguyện như sau: ôi ngọn gió phương Tây, khi mi thổi yếu đi, tức cơn mưa nhỏ đổ xuống chăng, Christ thân yêu nằm trong vòng tay ta, và ta lại đi ngủ. Một nhà văn vô danh đã viết ra bài thơ này, và tác giả luôn buồn bã trước hình ảnh người hành hương bị mất người thân đi lang thang khắp miền quê nước Anh, cầu xin hàn gắn nỗi cô đơn của mình, và anh sẽ đoàn tụ với người gắn bó nhất. Chúng ta đều đồng cảm với lời cầu xin của anh phải không? Thật khó lẩn tránh sự thật rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ chia lìa người thân yêu và khi ấy chính mối ràng buộc sẽ làm chúng ta đau đớn sầu khổ. Bất cứ nền văn hóa hay hệ tín ngưỡng nào cũng có những câu chuyện về chia ly và khát vọng. Ở Nhật Bản vào tháng 7, người ta tổ chức lễ Tanabata, lễ trùng phùng của người Nhật Bản. Đây là lễ kỷ niệm ngày ngưu lang chức nữ được phép gặp nhau hàng năm. Theo truyền thuyết, nàng chức nữ sống trên thiên đình, nơi cô may quần áo đẹp cho cha vốn là một vị thần. Ban đầu, cha chức nữ ủng hộ tình yêu của nàng với chàng ngưu lang, nhưng nàng sớm yêu đương say đắm tới mức quên hết phận sự của mình. Chàng ngưu lang cũng sao lãng công việc, cuối cùng họ bị trừng phạt phải xa cách nhau vạn dặm. Nhưng vào một đêm hàng năm, hai người được phép đi qua dãy ngân hà và trùng phùng. Bằng cách này, họ chia sẻ tình yêu bất diệt. Truyền thuyết thật đẹp và lãng mạn làm sao? Chúng ta có thể hình dung khát vọng da diết của hai con người yêu nhau này. Tuy nhiên, khát vọng cũng đau đớn không kém. Nó có lời cầu khẩn mật thống thiết. Chúng ta bị nỗi đau khổ dày vò. Chúng ta nhìn rất lâu vật kỷ niệm. Chúng ta chơi điệu nhạc buồn. Chúng ta nghe bản tình ca và chúng ta làm thơ. Chúng ta mơ mộng được gặp lại người thân yêu. Ý nghĩa của thương tiếc là đây. Vượt qua nỗi sầu khổ, thật gian nan lắm thay, nhưng lại quá dễ sa vào ký ức đau buồn. Tuy nhiên, một phần trong quá trình chữa lành vết thương lòng là chấp nhận sự thật mất mát. Dòng đời cứ trôi qua, trong thực tế, tình yêu cứ trôi qua. Ngoài ra còn một sự thật đáng buồn là khi bị tách ra khỏi người thân yêu, chúng ta có xu hướng biến ký ức thành chuyện hoang đường. Tác giả quen một người bạn có cha mẹ là một đôi cay nghiệt và sống chung với nhau lâu chưa từng thấy. Cha mẹ cô dường như rất căm ghét, khinh miệt và ghê tởm nhau. Người vợ rất hay nổi giận, khi chồng bước vào phòng, bà không kềm chế được mình. Bà bắt đầu lăng mạ và buộc tội trả lại ông. Điều quả quyết nhất bà từng nói với chồng là, ông là như thế đó. Bà cười khinh bỉ khi nói điều đó ra. Khi tách nhau ra, họ là những con người đáng yêu và thân thiện. Tuy nhiên, khi họ ở chung với nhau thì thật khủng khiếp. Cuối cùng, sau 47 năm cãi nhau, người chồng đột ngột qua đời trong lúc ngủ. Lúc này, người vợ quá bụa không tự kềm chế được. Bà kể cuộc hôn nhân này là cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất. Bà than khóc ông là người bạn tốt nhất, tình yêu trong đời bà và không biết sống tiếp ra sao nếu thiếu ông. Sống chung với ông tuy tồi tệ thật, nhưng bà cảm thấy sống cô đơn còn tệ hơn nữa. Họ dành hết cho nhau một cách thật khác thường. Nếu không, thì làm sao họ ở chung với nhau được? Thực tế, sự chia ly khó tránh làm nảy sinh cảm giác quyến luyến quá khứ và khát vọng. Sự thiếu vắng làm cho tình cảm trở nên trìu mến hơn, đó chẳng phải là suy nghĩ ban đầu hay sao? Tuy nhiên câu chuyện này cho thấy, tình cảm con người dễ thay đổi. Khi Lan òa khóc về chuyện chồng ngoại tình, mẹ cô là một người rất thực tế, bà bảo, con muốn chung thủy thì hãy lấy con thiên nga đi. Con người chúng ta không trước sau như một, như loài thiên nga. Người ta gặp nhau và ban đầu không chịu nổi cảnh xa cách nhau. Vài năm sau, họ mong ký đơn ly dị cho nhanh cho chóng, và cũng là người từng thề thốt sẽ không bao giờ yêu lần nữa, lại đứng xếp hàng chờ lấy giấy đăng ký kết hôn. Người ta tìm bạn tình mới và kết hôn lần nữa, ngay cả sau nhiều lần ly dị. Đôi khi họ quay lại kết hôn người mà họ đã ly dị. Cũng như hôn nhân, ly dị thường chẳng đi đến đâu. Ôi, con tim không chung thủy là thế đó. Ngay cả khi bạn tình yêu dấu đã mất, những tình cảm cũng thay đổi. Tuy nhiên, biết chắc mình sẽ hồi phục một phần sau khi mất người thương, cũng không làm cho chia ly bớt đi đau khổ hay bi thảm. Tình yêu đã mất. Ai cũng trải qua ký ức cay đắng ngọt bùi về người thân yêu đã mất. Thời trai trẻ, tác giả đã mất đi tình yêu với người con gái Scotland, tên là Sue. Tác giả gặp cô ấy ở Ấn Độ. Đó là vào mùa thu năm 1973, tại nơi tu đạo của Nem Karoli Baba. Nem Karoli Baba vừa mới qua đời, nên đó là khoảng thời gian rất nhạy cảm cho tác giả và cô ấy gặp nhau ở đó. Tác giả 22 tuổi, Sul 19 tuổi. Tác giả và cô ấy cùng tìm kiếm sự sáng suốt, chân lý và giác ngộ. Tác giả sớm chia tay với cô ấy sau lần gặp mặt đầu tiên, rồi đường ai nấy đi, nhưng số phận rung rủi cho tác giả gặp lại cô ấy vào tháng 1 năm 1974. Mùa đông năm đó, tác giả và cô ấy đặt chân đến Bodh Gaya gần Bodhi Tree, nơi Đức Phật được giác ngộ cách đây 2.500 năm. Như bao người khác, khi đến châu Á, tác giả dành khoảng thời gian mùa đông ở Bodh Gaya để nghiên cứu cùng với nhiều danh sư đến đó trong chuyến hành hương. Năm 1974, tác giả và Sul lưu trú tại tu viện Burmese để sống ẩn dật một tháng với sư phụ Uguenka. Sau một tháng sống ẩn dật ở đó, tác giả và Sul biết nhau nhiều hơn. Lúc ấy, vài đồ đệ của Nem Kali Baba, kể cả Ramdas, đang thu thập những mẫu chuyện về vị giáo trưởng quá cố. Anh bạn người Mỹ, Chaitanya, và tác giả cũng thu thập chúng. Sul, Chaitanya và tác giả bắt đầu nấu ăn tối cùng với nhau. Sul và tác giả là một cặp trước sự ngạc nhiên của Chaitanya. Cuối mùa đông năm đó, Sul cùng tác giả trở về Darjeeling và sống gần tu viện của Lạc Ma Tây Tạng Kalu Rinpoche. Chaitanya đi dự lễ Kumbh Mela của người Hindu tổ chức 12 năm một lần tại Allahabad, nơi hàng triệu người dân tụ họp bên bờ sông Hằng thiêng liêng. Khi mùa hè đến, Sul và tác giả hết thời hạn nhập cảnh và tiền bạc. Tác giả và cô ấy đến Nepal và sống trong căn lều tranh vách đất ở thung lũng Kathmandu. Nhờ vay được ít tiền, tác giả và cô ấy quyết định đến Nhật Bản để tìm công việc cho phép trở lại Ấn Độ. Tác giả và cô ấy đến Nhật Bản vào tháng 9 năm 1974 và nhận được công việc dạy tiếng Anh bán thời gian. Tác giả và cô ấy sống tại cố đô văn hóa xinh đẹp của Nhật Bản, Kyoto, nơi có thể nghiên cứu Phật giáo Thiền Tông, trong lúc tiết kiệm đủ tiền để trở về bên các sư phụ. Trong khoảng thời gian đó, Sul và tác giả nghe nói đến thiền sư Hàn Quốc, Cửu Sơn. Khi trường đại học nơi tác giả đang giảng dạy cho nghỉ giữa hai học kỳ, tác giả và cô ấy đến Hàn Quốc và cư ngụ tại tu viện của người. Sul rất xúc động khi được gặp gỡ vị danh sư này. Tác giả và cô ấy nói rất nhiều về người. Tác giả và cô ấy có một khoảng thời gian tuyệt đẹp. Tác giả nghiên cứu thơ haiku cùng với nhà thơ lưu vong người Mỹ Sid Cortman. Mùa hè năm đó, cha mẹ tác giả đến thăm. Sul và tác giả tiếp tục lập kế hoạch trở lại Ấn Độ vào mùa thu. Trong thời gian này, Sul quyết định sống ẩn dật vài ngày cùng với thiền sư. Sul trở về vào cuối mùa hè, chỉ vài tuần trước khi dự định quay về Ấn Độ. Than ôi, cô ấy đã xuống tóc và khoác áo Nikko. Sul thông báo một tin động trời. Cô đã trở thành Nikko và sẽ trở lại Hàn Quốc. Nhưng cô nói tác giả không nên để chuyện đó cản bước tác giả trở về với Kalu Rinpoche ở Nepal. Thật là một cú sốc. tác giả đã từng xem Sul là đồng đạo, là người bạn tri kỷ của mình. Tác giả còn quá trẻ, làm sao biết đến chuyện đời thành bại thăng trầm và hợp tan. Như một kẻ hợm đời đã nói, cuộc đời đôi khi tươi đẹp vì không có hẹn trước và do đó không có thất vọng. Tác giả trông mong vào kế hoạch đoàn tụ và tan nát cõi lòng. Tác giả tính đến chuyện trở về Hàn Quốc cùng với Sul và trở thành thiền sư, nhưng nghĩ kế hoạch đó không thật sự dành cho tác giả. Tác giả muốn quay về với các sư phụ Tây Tạng và tu luyện cùng với họ ở Himalaya. Tác giả làm việc cả năm trời ở Nhật Bản với mục tiêu đó, bất chấp lời gian nài trở về Mỹ của cha mẹ. Tác giả thậm chí còn không đến dự lễ cưới của em gái để khỏi chi tiền. Tác giả đặt ra cho Sul một câu hỏi quan trọng. Nếu tác giả gia hạn hợp đồng dạy học thêm 6 tháng hoặc 1 năm nữa, thì nàng sẽ cùng tác giả đi Ấn Độ chứ? Cô ấy không trả lời được và nói không muốn cản trở tác giả theo đuổi Phật Pháp. Tác giả và cô ấy đều khóc. Tác giả và cô ấy rất yêu nhau, song cũng quá kiên định với con đường tôn giáo của mình. Sul và tác giả nói cho nhau nghe rằng họ thật sự không chia ly và cuối cùng cô sẽ quay lại với tác giả ở Ấn Độ. Khi đó, tác giả và cô ấy sẽ cùng với giáo trưởng đi sâu hơn vào đời sống tinh thần và chắc chắn tác giả và cô ấy sẽ gặp lại nhau. Cả hai đều vững tin vào điều đó. Có cần cho biết nó sẽ không như thế không nhỉ? Tác giả nói lời tạm biệt trong nước mắt với Sul trên sân ga ở Kyoto. Cả hai đều hơi bị mất trí. Nàng khoác áo Nikko, còn tác giả mặc áo kaki và khoác ba lô. Tác giả và cô ấy nói về quyết tâm đi theo con đường riêng và gặp lại nhau sau này. Chẳng ai biết chắc mình đang làm đúng hay không, nhưng cả hai đều biết việc phải làm. Nàng không thể đi trệch khỏi con đường của mình, còn tác giả không thể chờ đợi mỏi mòn ở Nhật Bản với hy vọng cô ấy sẽ quay lại, bằng không thì tác giả đã chờ rồi. Tác giả rời Tokyo đi Hồng Kông, đến tu viện Pauline trên hòn đảo Lanh Tao, dành suốt một tuần lễ sống ẩn dật và chuẩn bị quay về với thầy Kalu Rinpoche ở Ấn Độ. Tác giả nghĩ về Sul trong lúc cố gắng dứt bỏ và hướng suy nghĩ sang Phật Pháp. Tác giả phải suy nghĩ nhiều về những công việc xếp ưu tiên và quan trọng nhất. Tác giả phải đặt tu đạo lên trên hết. Vài tuần sau, tác giả quay về Darjeeling, nơi tác giả xuống tóc và sống ẩn dật trong viện tu khổ hạnh với Lạt Ma Nokha. Sul và tác giả cố gắng giữ liên lạc trong suốt những năm này cho dù mạng lưới bưu chính của Ấn Độ không đáng tin cậy. Cuối cùng, tác giả cùng Lạt Ma Nokha trở về New York với tư cách thông dịch viên và trợ lý vào năm 1976, rồi đi cùng với người đến Woodstock. Tác giả viết thư hỏi Sul có muốn gặp tác giả ở đó không. Nàng nói không thể vào năm đó. Mấy năm sau, vào năm 1980, nàng đến Mỹ với tư cách thông dịch viên cho thiền sư. Thời gian đó, con đường của tác giả đã đi theo hướng riêng. Tác giả sắp đi Pháp để sống ẩn dật trong 3 năm với các sư phụ Tây Tạng. Tác giả đưa Sul và sư phụ của nàng đến thăm trang trại Nhân Sâm và tu viện KTD. Tác giả ngồi bên nàng trong tu viện thiền giáo suốt một đêm trước khi lên đường đi Pháp. Tác giả nhìn Sul và biết đây là một bước ngoặt khác, giống như khoảnh khắc trên sân ga ở Kyoto. Tác giả đi đến chọn lựa như thể định trước. Khi nhìn lại dĩ vãng, tác giả dường như không biết mình đã có sự lựa chọn. Có hối tiếc không? Tác tác giả không biết nữa, nhưng tác giả phải tự hỏi về những bước ngoặt này và cuộc đời sẽ khác đi thế nào nếu một trong hai người chọn lựa khác đi. Suốt nhiều năm, mẹ vẫn hỏi tác giả có mang nến cho Sul hay không. Có lẽ là có. Cuối cùng, Sul và tác giả phát hiện ra rằng cả hai không có ý định cùng nhau chia sẻ cuộc sống gia đình. Như sư phụ Ramdas đã nói với tác giả cách đây nhiều năm, hai con có duyên chứ không có phận. Sul và tác giả vẫn là những người bạn. Mối quan hệ đã sinh ra nhiều vấn đề liên quan đến thử thách níu giữ và dứt bỏ. Tác giả đã học dứt bỏ điều vô nghĩa. Tác giả đã học níu giữ khi có thể và thanh thản dứt bỏ khi bắt buộc. Đôi khi, bạn phải giữ tình yêu trong lòng và để cho đối tượng yêu thương ra đi. Đây là điều khó khăn lắm, tác giả mới học được, và thường là như vậy. Một số người trải qua quãng thời gian nặng nề hơn người khác mới học được bài học này. Tác giả đã gặp những người cứ bị tình yêu cũ ám ảnh suốt nhiều năm. Những ám ảnh này cản bước họ tiến tới và yêu lần nữa. Họ cứ trầm ngâm suy nghĩ mãi về chuyện đã qua. Thỉnh thoảng họ dường như bị ràng buộc vào nỗi ám ảnh hơn là với bạn tình đã mất. Thỉnh thoảng chúng ta kể về tình yêu đã mất trong đời với vẻ hơi hài hước và vô tư. Các mối quan hệ dường như rất nghiêm túc, nhưng khi hồi tưởng chúng ta lấy làm kinh ngạc về cường độ tình cảm của mình, thậm chí chúng ta còn mừng là những mối kết giao này không đi đến đâu. Tại sao chúng ta khó chịu về chuyện rõ ràng không đáng? Chúng ta may mắn khi giữ khoảng cách này. Một số người thậm chí còn gọi điện thoại cho người yêu cũ thời trẻ, người theo thời gian đã trở thành bạn. Thật là may mắn khi chuyện này xảy ra. Tốt nhất là không để lại những cái đuôi lằng nhằng. Tuy nhiên người khác lại mất đi tình yêu trong đời do người yêu đã chết đi. Không còn người để liên lạc, để chuyện trò tâm sự, để chia sẻ kỷ niệm, để lập kế hoạch cho tương lai. Thật khó mà chịu đựng được. Sao khó tỉnh ngộ và chấp nhận quá đi. Nhiều người Tây Tạng chịu đựng và chấp nhận mất mát và bấp bênh trong đời dễ dàng hơn người phương Tây bình thường. Người Tây Tạng chịu bao mất mát suốt nhiều thế kỷ qua, và đến nay mất mát to lớn nhất là quê hương của họ đã rơi vào tay người Trung Quốc. Chúng ta có nhiều điều phải học hỏi từ họ và cách họ học bài học này qua lòng trung thành của tín đồ Phật giáo. Thầy Nyosun Kenpo Rinpoche cứ kể đi kể lại câu chuyện về mẹ của danh sư Trichten Somgen, nhà sáng lập thuộc dòng dõi Trikun Kagyu. Ông là một trong những sư phụ tài năng nhất của Tây Tạng. Nghe nói khi còn trẻ, ông đã dẫn một con dê băng qua núi. Con dê làm ông mất rất nhiều thời gian và ông phải ra sức kéo dây dắt dê. Khi Trichten Somgen lùi lại, dấu chân của ông in rõ trên đá, nơi nghe đồn vẫn còn đến ngày nay. Có tin vị Lạt Ma này là một học trò tinh khôn, người thông minh bẩm sinh thật sự. Một ngày, trong lúc Trichten Somgen đang thăm mẹ ở Đông Tây Tạng, thì người láng giềng qua đời. Vợ quá của người quá cố rất đau buồn và đến xin lời khuyên của ông. Nhưng trước khi ông kịp lên tiếng, mẹ ông đã cất lời. Mặc cho sự nổi tiếng của con trai, bà cứ phải nói. Bà cũng biết về nỗi đau khổ. Chồng bà đã mất khi con trai bà còn thơ bé. Bà có quá ít tiền tới mức Trichten Somgen trẻ tuổi phải đọc kinh kiếm tiền phụ giúp gia đình. Mẹ Zichtensomgen cảm thấy có điều cần đóng góp và chia sẻ. Bà nói, thưa chị hàng xóm đáng mến, tôi rất thông cảm với mất mát của chị. Tôi hiểu tâm trạng của chị, nhưng đây là chuyện xảy ra cho vạn vật. Xin đừng quá đau lòng, thay vào đó, hãy suy ngẫm về việc khó tránh khỏi cái chết và sự phù du. Bằng cách này, sự sáng suốt và thanh thản sẽ khơi dậy từ nỗi bất hạnh hiện tại của chị. Chúng ta, rồi ai cũng sẽ chết. Chúng ta hãy biết ơn cuộc sống đã nhận được điều này. Trong lúc bà vợ quá than khóc, mẹ Zichtensomgen nói tiếp. Hãy nghe đây. Dù có khóc mãi, cũng sẽ chẳng lợi ích gì. Lúc này, cứ cho nước mắt rơi xuống như mưa. Nhưng nhớ, chuyện này sẽ sớm qua đi như bao chuyện khác. Nếu khóc mãi, chị sẽ tiếp tục khổ đau. Tôi đã lớn từng tuổi này rồi, và cuộc đời đã dạy tôi rằng tốt hơn hết là đừng để dạ. Câu nói đừng để dạ đã trở thành câu cách ngôn trong tôn giáo suốt nhiều thế kỷ. Bà quá phụ hiểu ngay lời an ủi. Dù đau buồn, song bà vẫn có thể suy ngẫm về lời đề nghị của mẹ Somgen. Bằng cách này, bà quá phụ đã thấu hiểu bản chất thực tại và trở thành già làng thông thái. Mọi tôn giáo đều tiếp cận những điều ngờ vực bí ẩn xung quanh cái chết thông qua việc đưa ra lời giải thích về kiếp sau hoặc thế giới bên kia. Một số người cho nó là thiên đàng, nơi tụ họp của những người thân yêu. Số khác nghĩ nó là đầu thai, là tái sinh. Và chúng ta có thể hoàn thành công việc dở dang của mình trong hình hài của người khác, cũng như học thêm bài học về cuộc hành trình mang tính cách mạng. Chúng ta muốn điều này là đúng sự thật. Chúng ta cảm thấy yêu quý những con người quan trọng trong cuộc đời mình, và tình yêu đó sống mãi, cho dù họ không còn bên chúng ta nữa. Có ai nói tình yêu chiến thắng cả cái chết không nhỉ? Chúng ta có cảm thấy như thế không? Khi tác giả ở Mỹ thì nhận được cú điện thoại cho hay Nem Karoli Baba đã qua đời. Tác giả trở về Ấn Độ để dự lễ hỏa táng người. Tác giả nhớ tình yêu hiện diện trong giáo phái. Tất nhiên hồi ấy, tác giả còn quá trẻ nên không nhận ra điều đó. Nhưng khi hồi tưởng lại, tác giả thấy mình bắt đầu có kinh nghiệm hơn với tình yêu trong gia đình tôn giáo. Con người yếu ớt ấy tuy đã chết và hóa thân thành cát bụi, nhưng phép tắc của giáo trưởng và quan hệ giáo trưởng, môn đệ vẫn sống mãi. Tác giả nhớ đã hát cầu nguyện suốt cả ngày, gần 30 năm sau. Mỗi khi nghe lại những bài hát đó, tác giả lại bồi hồi xúc động như thể mình đang hiện diện trước mặt người. Đối với tác giả, người thật sự chưa chết, người vẫn hiện diện bên tác giả. Mối liên kết yêu thương có thể to lớn hơn cái chết là ở chỗ đó. Thỉnh thoảng, có đồ đệ của Nem Karoli Baba tự cho là đã trông thấy người. Thậm chí cách đây mấy năm, chàng thi sĩ người Mỹ Krishna Das kể cho tác giả nghe là anh đã thoáng thấy người gần cái cây ở Ấn Độ. Krishna Das đi cùng với thầy thông thái người Ấn Độ, và anh bảo ông ta liếc nhanh, nhưng đến lúc họ quay đầu lại thì hình bóng đã biến mất. Một người bạn khác thề đã trông thấy người khoác áo mưa và xách chiếc khăn len vốn hay mặc ở Ấn Độ trên chiếc xe buýt ở Luân Đôn. Cô mô tả điều đã thấy quá sống động tới mức tác giả có thể hình dung người đang đi trên chuyến xe buýt đó trong tâm tưởng. Đây là điều kỳ diệu của tình yêu. Ảo ảnh huyền diệu có thể xảy đến cho một số người. Người ta chưa chắc có ảo ảnh về Đức Mẹ Đồng Trinh hay thánh thần khác. Bản thân tác giả không quan tâm quá nhiều đến hiện tượng kỳ bí này, song nhiều người thì có. Nếu nó đưa họ tới gần điều đang tìm kiếm, thì sao lại không nhỉ? Nếu nó không bị bịa đặt hoặc khai thác và không thúc đẩy thái độ phi hiện thực về cuộc sống, thì sao lại không nhỉ? Mọi việc đều có thể xảy ra. Tác giả đã thừa sức biết chắc điều đó. Cho dù không hay mộng tưởng về các vị sư phụ, nhưng tác giả biết họ luôn hiện diện bên tác giả. Họ thường viếng thăm tác giả trong giấc mơ lúc sáng sớm. Tác giả biết người thân luôn hiện diện bên tác giả, và họ sẽ không bao giờ xa cách chia ly. Tình yêu và lòng thành đã chiến thắng sự chia ly và cái chết. Mới đây, thầy Nyosun Kenpo Rinpoche qua đời tại tu đạo ở miền Nam nước Pháp. Tác giả cảm thấy người hiện diện bên tác giả từng giờ từng phút và thậm chí từng giây, giống như cha tác giả đã mất cách đây 6 năm ở New York City. Người vẫn còn gắn kết với tác giả trong tâm tưởng. Tác giả và người hòa nhập làm một, cho dù thân xác của người không còn trên đời này nữa. Gần đây, tác giả quay về căn nhà ở Bhutan để tỏ lòng tôn kính đến vợ và hài cốt của người, và việc làm này giống như đang viếng thăm người vậy. Thử thách của tình yêu. Tình yêu trong mất mát. Trước đây, tác giả có nói chuyện với một phụ nữ tên là Ruth, có đứa con trai 40 tuổi đột tử sau căn bệnh tim. Anh đang ngồi trên đi văn. Một phút trước đó anh còn đó. Một phút sau anh qua đời. Bà Ruth không có thời gian chuẩn bị tinh thần cho sự mất mát to lớn như thế. Bà nói sau khi con trai bà qua đời, bà cảm thấy tức giận với những người bạn có con còn sống. Bà giận điên lên với họ. Bà cũng giận dữ với con cái của họ vì chúng còn sống. Bà không muốn thấy những cha mẹ có con cái lớn lên. Bà chỉ thích dành thời gian cho người không có con. Bà thèm cảm giác nghe nói đến bạn bè và con cái của họ là nhớ lại mất mát của mình và buồn bã. Bà không muốn nổi cơn giận dữ. Một lần, một chàng trai khác kể cho tác giả nghe, khi bạn gái bỏ anh không chịu nổi cảm giác nhìn những đôi trai gái khác trên đường phố, trong nhà hàng hay trong rạp chiếu phim. Nó làm anh điên tiết lên. Anh không giận người con gái đã hắt hủi anh, nhưng nếu bắt gặp đôi trai gái nào nắm tay nhau đi trên đường là anh như muốn đấm vào mặt họ. Một phản ứng khá mạnh mẽ. Mất mát có thể làm cho chúng ta khép kín cõi lòng. Chúng ta cảm thấy như con tim co lại, chai sạn và tan vỡ. Chúng ta buồn bã tới mức chẳng còn chỗ nào dành cho niềm vui riêng tư. Chúng ta buồn đến nỗi cay đắng hận thù khi trông thấy kẻ khác tận hưởng niềm vui sướng hạnh phúc. Đây là vấn đề thực sự khi nó xảy ra. Vậy, làm sao chúng ta có thể đấu tranh với nỗi tức giận cay đắng khi buồn bã chán nản? Chúng ta làm thế nào sưởi ấm và cởi mở cõi lòng vốn đã nguội lạnh tan nát? Hạnh phúc của người khác liệu có mang lại niềm vui cho chúng ta khi chúng ta cảm thấy như chẳng có gì thỏa mãn trong cuộc sống riêng? Đạo Phật dạy mọi sự bắt nguồn từ ý định. Đạt Lai Lạt Ma luôn nói mọi sự tùy thuộc vào động cơ. Những câu hỏi về con đường tinh thần thường xoay quanh các ý định của chúng ta. Thật ra chúng ta muốn gì? Chúng ta muốn tận hưởng niềm vui không? Chúng ta muốn hạnh phúc thanh bình không? Chúng ta muốn chia sẻ niềm hạnh phúc không? Chúng ta có chân thành muốn người khác bình an và toại nguyện không? Hay chúng ta chỉ muốn đi theo đường mòn? Trong tâm lý học và triết học, còn một từ quan trọng khác tương tự như ý định. Từ đó là chủ tâm. Tâm lý học phân biệt ý định với chủ tâm. Sau đây là một ví dụ. Sơn thường xuyên đến trễ trong hầu hết cuộc hẹn. Sự trễ nải của anh trả giá bằng 3 công việc làm và 1 cuộc hôn nhân. Nếu bạn hỏi Sơn về những ý định liên quan đến tính mau mắn, anh sẽ nói là thật lòng rất muốn đến nơi đúng giờ. Tuy nhiên, ở mức độ sâu xa hơn, chủ tâm của Sơn lại xung đột với ý định đã nói ra. Anh thường tức giận và trả thù người khác bằng cách không chịu xuất hiện đúng giờ. Đây là lý do sâu xa giải thích tại sao anh hại mình và phá hỏng những cơ hội tìm việc làm thông qua hành động không xuất đầu lộ diện như đã hứa. Tất cả chuyện này đều liên quan đến chủ tâm của anh. Vì vậy, ý định và chủ tâm có thể khác nhau một trời một vực. Chủ tâm nói lên những ý muốn sâu thẳm nhất của chúng ta. Là người khao khát đi theo Bồ Tát trên con đường cứu độ chúng sinh, chúng ta cần thành thật với bản thân và tự vấn lương tâm để hiểu sâu hơn con người của mình. Chúng ta cần tiếp cận những ý định nói ra và chủ tâm ít rõ ràng hơn động cơ sâu kín trong tiềm thức. Có khi chúng ta bị những mất mát hạ gục. Có những lúc dường như không thể giữ trái tim rộng mở yêu thương. Khi ấy, một trong những việc có thể làm được là cầu nguyện. Lời cầu nguyện sẽ tái xác nhận ý định và ước nguyện của chúng ta. Lặp đi lặp lại lời cầu nguyện cho đến khi nó trở thành một phần trong chủ tâm của chúng ta. Sau đây là một ví dụ về lời cầu nguyện như thế. Cầu cho trái tim con luôn rộng mở yêu thương, ngay cả khi con cảm thấy bị tổn thương và mỏi mòn. Cầu cho con luôn học ôm lấy người khác trong vòng tay yêu thương vô bờ. Cầu cho trái tim con vẫn trong trắng lương thiện giữa muôn vàn xấu xa, đau khổ của cuộc đời. Cầu cho sự thanh thản và đức hạnh thuộc về tất cả, kể cả đối thủ và kẻ thù của con. Cầu cho nỗi đau khổ cởi mở cõi lòng thêm nữa, giống như phẫu thuật mở tim và đem lại tình yêu thương chân thành. Đưa ra quyết định mở đầu và kết thúc mỗi ngày bằng lời cầu nguyện một con tim trong trắng độ lượng. Cứ đều đặn trong ngày, dừng lại răng mình là phải khoan dung, trút bỏ đau khổ oán giận và giữ tình yêu trong tim. Nhớ cởi mở cõi lòng và dứt bỏ quan điểm vị kỷ. Đây là công việc gian khổ thuộc bản chất của con đường giác ngộ. Thiền định suy ngẫm về ánh sáng và tình yêu. Thiền định này liên kết chúng ta với vương quốc tráng lệ vốn thường bị bỏ qua. Nó giúp chúng ta cảm nhận tình yêu trong tim ngay cả khi ta nghĩ nó không còn nữa. Một số người xem cụm từ tình yêu và ánh sáng là tàn dư của những năm 60. Tuy nhiên, khái niệm về tình yêu và ánh sáng vẫn trường tồn hơn bất kỳ mốt nhất thời hay từ lạ khó hiểu nào khác. Ánh hào quang là biểu tượng bên ngoài của ánh sáng nội tâm, sự chói lọi sâu kín hơn của tâm hồn. Đây là hình ảnh chung cho các tôn giáo trên thế giới. Mường tượng nó sẽ giúp chúng ta thấy nó trở thành nó và là nó. Ở mức độ sâu sắc hơn, ánh sáng tình yêu chân lý và thần thánh đều là khía cạnh của một miền đất tỏa sáng trong con người. Đây là nơi tất cả chúng ta gặp nhau. Ở đây không có bên trong và bên ngoài, không có cái tôi và cái khác, không có chia ly, không có phân chia giữa cái tôi và cái khác. Sự tỏa sáng trong tâm này soi sáng chúng ta và thế giới. Bằng cách này, chúng ta gặp thế giới ở mức độ yêu thương thân thiết nhất trong tâm hồn. Khoan khoái, dễ chịu, ngồi xuống, thư giãn, hít vào thở ra, luân chuyển nhịp thở và sinh lực, quét sạch tâm tư và xoa dịu thể xác, giải tỏa căng thẳng, thể chất lẫn tinh thần, đi vào trạng thái thanh thản và thư giãn tự nhiên trong tâm. Tưởng tượng bạn đang thở ra mọi điều tiêu cực, mọi ưu phiền đau khổ ô uế tai ách và bệnh tật. Hình dung bạn đang hít vào năng lượng và sinh lực chữa lành, hít vào tình yêu tiếp thêm sinh lực. Cứ hít vào và thở ra một cách tự nhiên. Hình dung thần thánh hiện diện phía trước bạn, quả cầu ánh sáng trắng rực rỡ, hình bóng Đức Phật hay bất kỳ hình ảnh nào gắn kết với chữa lành và hồi phục. Tiếp tục hít vào, thở ra điều tiêu cực và giải tỏa sự tâm tối. Hít vào cơn mưa phúc lành, sự sáng suốt và tình yêu. Cứ tiếp tục thở ra, hít vào, chậm rãi và hăng hái. Tưởng tượng từng tế bào trong cơ thể đang ngập tràn ánh sáng chữa bệnh rực rỡ này. Hưởng trái tim tràn ngập hạnh phúc, tình yêu, sinh lực và ánh sáng. Cầu xin phúc lành và nhận tình yêu từ mường tượng, hình ảnh tỏa sáng đó. Hưởng những tia sáng đi xuyên vào bạn, soi sáng và ngập tràn trong bạn ở mọi mức độ. Hãy để cho ảo tưởng và bóng tối của mọi điều tiêu cực, cơn giận dữ, ô uế, sầu muộn, mâu thuẫn tình cảm và thể chất yếu đuối tan biến đi. Tập trung vào phần cảm thấy tối cần thiết cho tình thương và ánh sáng. Để cho sinh lực đi vào và điều tiêu cực đi ra. Khi bạn hít thở luân chuyển nguồn sinh lực chữa bệnh, tiếp tục nhận phúc lành, niềm cảm hứng và sinh lực từ nguồn sức mạnh thiêng liêng phía trước bạn. Trải qua cảm giác nhẹ nhõm vì cất đi gánh nặng, ưu phiền. Cảm nhận từng tế bào trong cơ thể như đang được ánh hào quang hạnh phúc tỏa khắp. Ấm lên, rồi tan đi. Trong lúc đang tràn ngập ánh sáng và niềm vui sướng và sức mạnh chữa bệnh, hãy cho dòng năng lượng vũ trụ tuôn chảy qua bạn, giải phóng bạn khỏi mọi ý niệm và những điều hạn chế, vượt qua mọi chia ly, hòa vào ánh sáng, tình yêu, sinh lực đó và yên vị ở đó trong ánh hòa quang thuần khiết không nói lên được. Bây giờ chia sẻ sự chữa lành với người khác bằng cách gửi đi chùm tia sáng mường tượng từ con tim lành lặn của bạn sang người khác. Ôm lấy họ trong ánh sáng chữa bệnh, chiếu rọi ánh sáng chữa bệnh từ con tim yêu thương của bạn ngay vào nơi có vấn đề cụ thể của người khác, xoa dịu cơn giận dữ của họ, xua đi điều tiêu cực của họ, chữa lành thể chất yếu đuối và mâu thuẫn tình cảm trong họ. Trải qua tình yêu và ánh sáng trong tim khi nó chiếu rọi lên người khác, nhận thức tính không thể tách rời của cái tôi và cái khác trong ánh sáng của thực tại và nằm trong thể thống nhất không có tên gọi và khái niệm nào miêu tả được. Chương 10. Đổi mới tinh thần, hàn gắn vết thương lòng. Nếu không có vết thương lòng, làm sao bạn biết mình còn sống? Nếu trái tim không tan vỡ, làm sao bạn biết mình là ai? Đã là ai? Từng là ai? Edward Albert. Cách đây chừng 20 năm, khi đang ở nơi tu đạo trong 3 năm, tác giả nhận được một lá thư từ người bạn cũ viết rằng đứa con trai cưng của bà lâm bệnh nặng. Cậu ấy chỉ mới 25 tuổi và tác giả nhớ là rất buồn trước tin này. Bà hỏi tác giả có cầu nguyện cho cháu được không? Sau đó tác giả biết tin cháu đã chết. Tác giả biết bạn mình rất đau khổ vì mất đi đứa con trai. Tuy nhiên tác giả vẫn còn trẻ và chưa thấu hiểu điều bà đang trải qua. Khoảng 2 năm sau, tác giả đến thăm bà ở New York và đưa ra lời khuyên tầm thường vô vị. Tác giả nói, có lẽ đã đến lúc dứt bỏ và đi tới rồi. Bà đáp, có lẽ không, có lẽ tôi không làm được. Tính xác thật trong lời phát biểu của bà đã đập lại câu nói rập khuôn, tuy thiện chí nhưng vô nghĩa của tác giả. Có lẽ bà chưa hết thương tiếc, có lẽ bà sẽ không bao giờ cảm thấy nguôi ngoai. Người bạn cũ đáng mến của tác giả không là trường hợp cá biệt trong phản ứng với mất mát lớn. Nhiều người kể họ chẳng bao giờ vượt qua nổi một số điều đã trải qua. Tác giả từng gặp một người đàn ông bảo rằng anh ta cảm thấy như đời mình đã qua là một chuỗi mất mát. Anh nói, đối với tôi chẳng có điều gì khép lại cả. Một số chuyện chẳng bao giờ qua đi và điều sai sẽ không bao giờ biến thành đúng được. Tác giả suy nghĩ rất nhiều về lời anh ta nói. Cứ nhìn những người bị stress sau tổn thương tinh thần, chúng ta sẽ thấy ví dụ rất thực tế về con người có nỗi đau khổ không dứt. Đau buồn là một quá trình cần thiết, cũng như trải nghiệm sâu sắc và có ý nghĩa về mặt tinh thần. Nó đưa chúng ta tới gần hơn, đến cảm giác về tính xác thật. Chúng ta cần xử trí thông minh những trải nghiệm khó khăn nhất để lấy lại cân bằng, hòa hợp và thanh thản trong nội tâm. Tuy nhiên có lúc tìm cách giải tỏa nỗi đau sẽ có ích hơn. Những mất mát nhất định vẫn còn trong ta. Chúng là một phần của nghiệp chướng và lịch sử. Song điều đó không có nghĩa chúng ta phải sống trong đau buồn. Chúng ta cần tìm cách sống chung với nỗi buồn. Chúng ta ôm trọn niềm đau đớn mất mát trong lòng và thật sự làm việc đó. Không chỉ riêng tác giả mới nói trái tim tan vỡ thường là khởi nguồn cho sự chữa lành vết thương lòng và hồi phục. Nhiều nhà thông thái hơn cũng nói như thế. Đôi khi, chính nỗi tuyệt vọng đã kéo chúng ta ra khỏi lối mòn. Khi buồn bã, chúng ta cần giải khuây. Chúng ta cần tìm nguồn hy vọng mới. Chúng ta cần hồi phục về mặt tinh thần. Đây là mục tiêu có thể đạt được, điều hoàn toàn khả thi. Mọi sự đều có thể xảy ra cho người chịu khó tìm kiếm. Trong Kinh Tân Ước, Chúa Jesus nói, người than khóc mới là người được ban phước, vì họ sẽ khuây khỏa. Tuy nhiên, nhiều người muốn biết cách tìm nguồn an ủi cần thiết. Làm sao chúng ta có thể biến nỗi đau buồn riêng tư thành chuyển biến có ý nghĩa? Tác giả ước gì có thể kể ra kho bí quyết của người Tây Tạng giúp bạn thoát ngay khỏi những khó khăn nhọc nhằn trong cuộc sống. Nhưng không được, và tác giả dám chắc người khác cũng không làm được. Con đường tinh thần tuy mang lại nguồn an ủi khuây khỏa và chốn nương tựa, song cần thời gian, đức tính cần cù và lòng tự nguyện. Đây là việc không dễ gì thực hiện trong một sớm một chiều. Theo cách nói mang tính nghiệp chướng là không có bữa ăn miễn phí. Con đường tinh thần là nơi để trở nên thực tế hơn. Nó không phải là nơi cho chúng ta lẩn tránh hoặc phủ nhận thực tại hoặc nhờ người khác gánh vác giùm. Tiếc thay, chưa có phương thuốc giác ngộ đích thực. Sự thật là cuộc đời đầy gian khổ đối với mọi người, ngay cả với người tìm kiếm tinh thần. Thỉnh thoảng cuộc sống dường như không theo ý muốn khi chúng ta lớn lên. Nào, chúng ta hãy xem xét mặt trái của nó. Chúng ta có sẵn sàng chấp nhận sự thật. Cõi trần gian này, nơi chúng ta đang sống, là vương quốc đã hứa hay không? Khi ở Pháp, tác giả có dịp lưu trú tại viện tu khổ hạnh của người theo Thiên Chúa Giáo La Mã và tìm hiểu thêm về một số thánh. Thánh Catherine của Siena nói, mỗi bước trên con đường lên thiên đàng là thiên đàng. Đây chính là thiên đàng của bạn. Đây chính là thiên đàng của tôi. Chính là nó. Hãy ráng nhìn nó cho kỹ. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ xóa sạch ký ức về đau thương mất mát và chắc chắn không muốn làm vậy. Chúng ta không muốn trở thành một kẻ vô hồn. Tuy nhiên, chúng ta muốn tìm sự thanh thản, hòa hợp và chấp nhận trong khuôn khổ của thế giới đời thường. Tìm cách sống chung với những mất mát trong cuộc đời đòi hỏi lòng dũng cảm, sức chịu đựng ngoan cường và sức mạnh tinh thần. Một phụ nữ xinh đẹp mới tròn 30 tuổi làm việc tại phòng nha khoa thổ lộ. Tuổi già không dành cho người ẻo lả, yếu đuối. Nhìn cô, người ta thật khó tưởng tượng nổi. Cô bị ung thư vú, nhưng vẫn sống và tiếp tục điều trị bằng hóa trị liệu. Tất nhiên, mỗi chúng ta đều đang vật lộn với nghiệp chướng của mình. Chúng ta chẳng làm điều gì khác. Mọi sự đều là nghiệp chướng. Nó giống như cơn gió. Nghiệp chướng là cơn gió bên ngoài và bên trong, vật chất và tinh thần. Tuy không thể chế ngự được nó, song điều quan trọng là chúng ta lèo lái nó như thế nào. Chỉ vì cơn gió đến từ hướng đông bắc, không có nghĩa con thuyền phải luôn bị thổi đi theo hướng khác. Nếu là người thủy thủ tài giỏi, chúng ta có chọn lựa, đó là sự tự do. Bí quyết của giải thoát và chế ngự tinh thần. Tuy không thể chế ngự cơn gió của nghiệp chướng và cả thế giới quanh ta, song chúng ta chịu trách nhiệm gắn kết mình với cơn gió này và điều đó tạo nên khác biệt. Chúng ta cần ghi nhớ bài học cuộc đời. Nếu muốn trải nghiệm trong đời khác đi, chúng ta phải làm điều gì đó khác đi. Chúng ta có chọn lựa, chúng ta có thể thay đổi cách nhìn thế giới. Bất luận chúng ta làm gì đi chăng nữa, thay đổi đằng nào cũng xảy ra. Chúng ta có thể có ý định thay đổi và tìm kiếm sự sáng suốt, còn không, chúng ta sẽ dành phần lớn cuộc đời kháng cự lại quá trình nằm ngoài tầm kiểm soát. Thay đổi là đồng minh của chúng ta. Pythagoras nói, thế giới là một chuỗi thay đổi, đôi khi có lợi cho bạn và đôi khi chống lại bạn. Khi bạn nhận lãnh, hãy làm việc thiện. Khi bạn từ chối, hãy gánh chịu nó. Chẳng ai có thể đi lên trên con đường bằng phẳng một cách đích thực. Mọi sự thay đổi đều để lại nhiều khoảng trống cho chúng ta phát triển, chuyển biến và đổi mới bản thân. Thay đổi tạo điều kiện tái tạo và hồi phục không ngừng. Nhiều khi, sự cản trở và khủng hoảng trong đời lại là bước tiếp theo trên con đường chuyển biến. Đây là nguyên tắc quan trọng về sự phát triển tinh thần. Như bao người khác, tác giả thích tin vào phép màu. Tác giả thích tin rằng sinh vật vô hình nào đó sắp vớt cây đũa thần và đưa chúng ta đến đúng bến bờ hạnh phúc. Tuy nhiên, tác giả biết sự thay đổi và đổi mới cá nhân còn thực tế hơn cả điều huyền bí. Đức Phật từng nói, nếu bạn muốn chân mình không dẫm lên sỏi đá và gai góc, đừng cố phủ da lên cả thế giới, mà hãy mang giày vào đôi chân mình. Chúng ta đều có những thói quen, hành vi, thái độ, quan điểm, lập trường và thành kiến khó thay đổi. Khi bắt đầu dứt bỏ chúng, và trong quá trình dứt bỏ con người xưa kia, chúng ta nhận ra cách nhìn mới tự nhiên ào vào, chiếm lĩnh không gian được tạo ra bởi sự dứt bỏ đó. Đây là khái niệm cần ghi nhớ. Chuyển biến và đổi mới tinh thần là hình thức chữa lành vết thương lòng, sửa chữa, lấy lại thăng bằng. Sự đổi mới trả tình trạng thanh thản trọn vẹn về cho chúng ta thông qua những khởi đầu mới, niềm hy vọng, giấc mộng, cảm hứng hồi sinh, và chúng ta có thể có khởi đầu mới. Đôi khi, hành động khởi đầu mới chỉ là chất vấn bản thân một cách nghiêm túc, những thừa nhận niềm tin và việc đang làm. Hình thức tự vấn này giúp chúng ta nhìn thế giới dưới góc độ khác tới mức đôi khi tạo ra những thay đổi sâu sắc. Nhìn khác là nghĩ khác và dẫn đến lối sống khác. Theo đạo Phật, sở dĩ chúng ta gặp khó khăn bất hạnh chủ yếu là do ngu dốt và cảm nhận sai lạc về sự chia ly và gian dở. Đi kèm với ngu dốt và cảm giác tách biệt là đủ thứ hành vi và nỗ lực không trọn vẹn, không như ý. Quá nhiều người có xu hướng tìm kiếm tình yêu nhầm nơi nhầm chỗ. Chúng ta ra sức đổi mới quan điểm theo hướng thông minh và thỏa mãn hơn trong tìm kiếm điều thật sự mong muốn. Đừng quên định nghĩa về hành động điên rồ là làm điều vốn hay làm và trông mong kết quả khác đi. Rất ít ai chịu kiểm tra kỹ xem những khuôn mẫu ham muốn và thói quen hiện tại có mang lại kết quả mong muốn không. Chúng ta thường chỉ tiếp tục vẫn như cũ, giống như bạn bè, đồng nghiệp và bậc huynh trưởng đã từng làm, suy nghĩ, phản ứng, hy vọng và tin tưởng. Chúng ta làm mà không có suy xét thấu đáo và sâu sắc cho bản thân về tính hiệu quả của những chiến lược này. Tái sinh là một hình thức đổi mới và tái tạo. Chuyện này có thể xảy ra ở kiếp sau hoặc trên thiên đường thông qua biến cải bản thân, sự nghiệp và các mối quan hệ ở kiếp này. Hoặc nó có thể xảy ra tức thời qua sự hít một hơi thở sâu và có một cái nhìn mới về cuộc sống vào ngay thời điểm hiện tại. Tái sinh tức thời là rèn luyện tình yêu và sự tự do. Nó cho phép chúng ta siết chặt thực tại ngay lúc này. Nó cho phép chúng ta trút bỏ gánh nặng quá khứ hoặc không bị trói buộc vào quá khứ. Chuyển biến cá nhân tỏ ra hữu ích trong thực tiễn cũng như triết học. Đạo Phật đưa ra muôn vàn quan niệm giúp chúng ta thay đổi triệt để cách nhìn thực tại và nhờ đó tìm thấy sự thanh thản và mãn nguyện ngay cả trong thế giới đảo điên này. Sau đây là một số bài rèn luyện nâng cao hiểu biết giúp chúng ta thay đổi cách trải nghiệm trên thế gian này. Vận dụng khả năng quan tâm để đổi mới tri giác và tinh thần. Tu dưỡng sự quan tâm chắc chắn là sự thực hành có nhiều biến đổi nhất mà mỗi chúng ta có thể trải qua. Nhờ sự quan tâm, chúng ta có thể học nhận thức và chấp nhận điều vốn dĩ vẫn vậy. Chúng ta có thể không ngừng hồi phục và đổi mới bản thân cũng như tầm nhìn về cuộc sống. Sự quan tâm không phải là điều thỉnh thoảng mới thực hiện. Nó sâu sắc hơn theo thời gian và bao trùm mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Nếu thật lòng thiết tha sự sáng suốt, chúng ta phải làm hết sức vì điều đó. Còn như khao khát giác ngộ, chúng ta phải cầu nguyện suốt đời, như Thánh Paul đã nói. Năm thì mười họa mới cầu nguyện, hoặc chỉ cầu nguyện những lúc mong muốn điều gì đó, sẽ không đủ. Chúng ta biến từng hơi thở thành lời cầu nguyện, câu thần chú và kinh. Nếu có ý thức về việc làm này, tương tự, thiền định nửa giờ mỗi ngày sẽ chẳng đáng là bao, trừ phi bạn đưa tu dưỡng sự quan tâm vào cuộc sống hàng ngày. Theo lời giáo huấn trong Phật giáo, nếu biết thực tại, chúng ta cần lưu tâm đến mọi việc và chia nhỏ nó thành từng hoạt động. Chúng ta tập nhận thức từng bước chân khi bước ra khỏi cửa đi làm. Chúng ta tập quan tâm đến những cử động của bàn tay khi chạm tay vào cái nấm cửa và xoay nó, hoặc cầm đồ vật lên như chìa khóa, khăn quàng cổ, cây viết, ví tiền hay cặp sách. Bằng cách này, chúng ta có sao thấy vậy, như định nghĩa của Phật tử về sự sáng suốt. Sự quan tâm là cách hợp nhất thiền định và hoạt động. Sự quan tâm giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản thân và nhờ đó biết cả thế giới. Nhận thức có chủ tâm giống như ngọn đèn soi sáng đường đi, bất kể chúng ta nhìn theo hướng nào. Nhờ làm thức tỉnh sự quan tâm, chúng ta không bị lầm đường lạc lối hoặc hoang mang bối rối, nguồn ánh sáng này không bao giờ tắt. Nhận thức có chủ tâm mang lại sự sáng suốt cho chúng ta, cho phép chúng ta phân biệt thật giả, bóng tối với ánh sáng, thiện ác, tốt xấu, khéo léo với vụng về, lành mạnh với có hại. Đó là lý do tại sao đôi khi người ta gọi đây là nhận thức cao hơn hoặc óc suy xét sáng suốt. Sau đây là chương trình 6 tuần giúp chúng ta nhận thức có chủ tâm hơn. Trong 5 tuần đầu, chúng ta tập trung vào khía cạnh quan tâm. Đây là cách hòa quyện Phật Pháp với cuộc sống hàng ngày. Tuần thứ nhất, lưu tâm đến âm thanh. Tuần thứ hai, lưu tâm đến mùi. Tuần thứ ba, lưu tâm đến vị. Tuần thứ tư, lưu tâm đến cảnh vật. Tuần thứ năm, lưu tâm đến tình cảm, cảm giác. Tuần thứ sáu, lưu tâm đến suy nghĩ. Bài thực hành trên tuy đơn giản, nhưng đòi hỏi đức tính kiên nhẫn và sự chú ý đến từng chi tiết. Sự quan tâm cho chúng ta biết cách tiến từng bước vững chắc trên con đường đi tới. Tu dưỡng thái độ này là một phần quan trọng trong quá trình tu luyện. Chúng ta đang cố gắng trở nên tỉnh táo, điềm tĩnh và sáng suốt hơn. Đức Phật dạy chúng ta nên áp dụng sự quan tâm của chúng ta vào quan sát và nhận biết có ý thức. Nhờ vậy, chúng ta bắt đầu biết cách diễn dịch và xây dựng thực tại. Chúng ta bắt đầu hiểu cách cảm nhận và phản ứng với sự vật, con người, biến cố bên ngoài và tình cảm bên trong. Chúng ta thấy rõ hơn sự việc đang xảy ra, nhờ đó tâm trí thoát khỏi ảo tưởng và cuối cùng đưa đến sự sáng suốt trong thâm tâm. Sự vật đi vào qua cánh cổng thính giác hay cánh cổng thị giác, và vì thế hình thành trải nghiệm cá nhân. Ví dụ, tiếng động lớn đi vào cánh cổng thính giác, tai, và chúng ta đáp lại. Dù có nhận ra hay không, chúng ta gán cho nó một cái tên là tiếng sấm, tiếng sập cửa, hay thậm chí tiếng động gì thế nhỉ? Việc này đi kèm ngay với cảm xúc chủ quan về điều thích và không thích. Hết thảy đều dựa trên hành động đặt tên và khái niệm hóa tức thời, như tiếng suối róc rách, tiếng còi xe đinh tai, hay thậm chí tiếng động lạ đáng sợ. Do đó, trải nghiệm của chúng ta trong vấn đề diễn dịch thực tế khách quan được xem là hoàn toàn mang tính chủ quan. Ví dụ, khi mẹ đến thăm tác giả ở miền quê, bà rất khó ngủ do không quen với bầu không khí tĩnh mịch. Cư dân thành phố khác lại thích đến chơi bởi sự yên tĩnh đó giúp họ ngủ ngon. Một số người thích nghe tiếng trẻ con chơi đùa bên ngoài cửa sổ, trong khi người khác thấy khó chịu với âm thanh đó. Khi khởi sự, bất luận đang tập trung vào âm thanh hay mùi vị, hãy cố gắng nhận thức không thêm bớt. Lưu ý sự vật đang đi vào cánh cổng giác quan, nhưng không đi chệch sang bước tiếp theo là đặt tên hoặc xét đoán. Cứ mỗi lần lại giữ cho sự vật thật đơn giản và rõ ràng. Chọn cách đánh động sự quan tâm cá nhân. Trước tiên chúng ta chọn nhóm âm thanh gợi lên khoảnh khắc quan tâm. Ví dụ, trong tu viện của tín đồ Phật giáo, âm thanh thường dùng để gây sự chú ý là tiếng chuông mõ. Nhưng vì không sống trong môi trường có người đánh chuông điểm giờ, nên chúng ta cần tùy cơ ứng biến vậy. Sau đây là một số âm thanh thường ngày có thể nhắc chúng ta quan tâm. Tiếng mèo kêu, tiếng chó sủa, tiếng còi xe, tiếng chuông điện thoại hay chuông cửa, tiếng trẻ khóc. Chọn một hoặc hai âm thanh kể trên, hoặc chọn âm thanh nào thường hay phát ra trong môi trường sống của bạn. Ví dụ, bạn có nghe tiếng ầm ầm của đoàn tàu hỏa hay không? Bình sống gần biển nên hay nghe tiếng chim hải âu gọi nhau. Hải sống gần sân bay và những chiếc máy bay bay qua đầu anh nhiều lần mỗi giờ. Cố gắng tìm chọn những âm thanh đều đặn phát ra một cách tự nhiên. Đừng sử dụng quá hai âm thanh nếu bạn muốn tập trung một cách rõ ràng, chính xác và cụ thể. Dù chọn âm thanh nào, thì âm thanh đó cũng phải trở thành tiếng động, khơi dậy sự quan tâm của bạn. Đáp lại nó như thể bạn là nhà sư ở chốn tu thiền thanh tịnh. Ngay khi nghe thấy âm thanh báo hiệu, hay cắt luồng suy nghĩ và dừng công việc đang làm nếu có thể. Sở dĩ nói nếu có thể là vì trong trường hợp đang lái xe hơi hoặc điều khiển máy bay, bạn không thể rời tay khỏi tay lái. Điều quan trọng là bạn cắt đứt luồng suy nghĩ, hít thở thư giãn và tập trung vào bản thân tại thời điểm đó. Nhờ có chủ định, bạn chắc chắn thực hiện thành công bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Lúc nghe thấy âm thanh đã chọn làm tiếng động, khơi dậy sự quan tâm, bạn hãy làm như sau. Tập trung vào bản thân, vào đúng khoảnh khắc đó và thư giãn. Hãy dứt bỏ những suy nghĩ. Cứ cho chúng đến, rồi đi, và lắng xuống. Hít vào qua mũi, thư giãn và thở ra, rồi nói, a. Hít thở trong khoảnh khắc hư vô. Giữ tập trung, tự cho mình khoảnh khắc chỉ có hồn nhiên và tràn ngập niềm vui, thật tự do và thanh thản. Tuần thứ nhất, lưu tâm đến âm thanh. Tuần thứ nhất, chúng ta tập trung vào việc nghe, và chỉ nghe mà thôi. Khi nghe thấy tiếng chuông, khơi dậy sự quan tâm. Tập trung vào bản thân, vào khoảnh khắc đó và thư giãn. Hãy dứt bỏ những suy nghĩ. Cứ cho chúng đến, rồi đi, và lắng xuống. Hít vào qua mũi, thư giãn và thở ra, rồi nói, à. Nín thở trong khoảnh khắc hư vô. Giữ tập trung, tự cho mình khoảnh khắc chỉ có hồn nhiên và tràn ngập niềm vui, thật tự do và thanh thản. Lúc ngược lại trong khoảnh khắc này, bạn có nghe thấy âm thanh xung quanh không? Bạn có chợt nhận ra những tiếng động nhỏ và tiếng xào xạc không? Bạn có nhận thức rõ hơn thế giới phát ra âm thanh đích thực như thế nào hay không? Trong suốt một tuần, cứ làm vậy, mỗi lần nghe thấy tiếng động, khơi dậy sự quan tâm. Làm vậy sẽ cải thiện và chuyển biến đáng kể nhận thức của bạn về thế giới. Tuần thứ hai, lưu tâm đến mùi. Trong tuần thứ hai, tiếp tục đáp lại tiếng động khơi dậy sự quan tâm. Mỗi lần bạn nghe nó, tập trung vào bản thân, vào khoảnh khắc đó và thư giãn. Hãy dứt bỏ những suy nghĩ, giữ cho chúng đến rồi đi và lắng xuống. Hít vào qua mũi, thư giãn và thở ra, rồi nói, à, nín thở trong khoảnh khắc hư vô. Giữ tập trung, tự cho mình khoảnh khắc, chỉ có hồn nhiên và tràn ngập niềm vui, thật tự do và thanh thản. Bạn có nhận biết những mùi đi vào qua cánh cổng khứu giác không? Xung quanh chúng ta có vô số mùi dễ chịu và khó chịu. Bất kể ngửi thấy mùi súp bay qua từ nhà hàng xóm hay mùi khói từ chiếc xe buýt chạy qua, đừng cố gắng miêu tả hay xác định mùi đó là gì. Không nhất thiết đặt tên mùi, chỉ cảm nhận chúng mà thôi. Đây là bước đầu tiên để đổi mới cảm giác chấp nhận. Tuần thứ ba, lưu tâm đến vị. Khi lưu tâm đến vị, chúng ta chọn loại khơi dậy sự quan tâm mới. Trong tuần này sẽ là một vị cụ thể. Để cho đơn giản, chọn vị ngọt hay vị mặn làm tín hiệu khơi dậy sự quan tâm của bạn về vị. Giả sử chọn vị ngọt, hãy mỗi lần cắn miếng táo hoặc hớp ngụm trà đường đầu tiên, hãy thở sâu và bắt đầu bài rèn luyện sự quan tâm. Tập trung vào bản thân, vào khoảnh khắc đó và thư giãn. Hãy dứt bỏ những suy nghĩ, cứ cho chúng đến rồi đi và lắng xuống. Hít vào qua mũi, thư giãn và thở ra, rồi nói, à, nín thở trong khoảnh khắc hư vô. Giữ tập trung, tự cho mình khoảnh khắc, chỉ có hồn nhiên và tràn ngập niềm vui, thật tự do và thanh thản. Bạn đang nếm cái gì trong miệng? Bạn có nhận biết mùi vị và kết cấu không? Tập trung vào vật đang nằm trong lưỡi. Người ta nói nụ vị giác của trẻ em nhận biết mùi vị nhạy hơn nhiều so với người lớn. Khi ý thức hơn về vị, hãy xem chúng ta có thể đổi mới nhận thức về những mùi vị trong cuộc sống và thưởng thức chúng được không? Tuần thứ tư, lưu tâm đến cảnh vật. Trong tuần thứ tư, chúng ta tập trung vào sự vật nhìn thấy, dừng công việc đang làm mỗi khi nghe tín hiệu khơi dậy sự quan tâm. Tập trung vào bản thân, vào khoảnh khắc đó và thư giãn. Hãy dứt bỏ những suy nghĩ, cứ cho chúng đến rồi đi và lắng xuống. Hít vào qua mũi, thư giãn và thở ra, rồi nói, à, hít thở trong khoảnh khắc hư vô. Giữ tập trung, tự cho mình khoảnh khắc, chỉ có hồn nhiên và tràn ngập niềm vui, thật tự do và thanh thản. Bạn có đang nhìn hay không, chỉ nhận biết các hình dáng, màu sắc mà không đặt tên gì cả, chấp nhận sự vật đang nhìn thấy mà không biết xét đoán. Nếu đang nhìn bạn làm việc chất đầy những chồng giấy cao ngất, đừng thực hiện bước tiếp theo là nói nó sao bề bộn quá. Giả sử một con chim bay qua, đừng gọi nó là chim, chỉ nhận biết hình dáng, màu sắc và chuyển động. Đứng trong vườn và quan sát sự vật, đây là nhận thức không thêm không bớt. Chúng ta đang học làm chính bản thân chúng ta, không cần thêm bớt điều gì cả. Đây là chấp nhận triệt để hoặc cởi mở vô điều kiện. Điều này có thể trở thành tình yêu muôn loài. Tuần thứ năm, lưu tâm đến tình cảm. Quan tâm đến tình cảm ám chỉ các cảm giác và nhận thức thể xác. Trong tuần thứ năm, chúng ta nhận thức về những cảm giác vật chất, dừng công việc đang làm mỗi khi nghe tín hiệu khơi dậy sự quan tâm. Tập trung vào bản thân, vào khoảnh khắc đó và thư giãn. Hãy dứt bỏ những suy nghĩ. Cứ cho chúng đến rồi đi và lắng xuống. Hít vào qua mũi, thư giãn và thở ra, rồi nói, à, nín thở trong khoảnh khắc hư vô. Giữ tập trung, tự cho mình khoảnh khắc, chỉ có hồn nhiên và tràn ngập niềm vui, thật tự do và thanh thản. Ngay lúc này bạn có đang cảm nhận điều gì không? Bạn có cảm thấy buồn ngủ không? Bạn có cảm thấy nóng hay lạnh không? Bạn có cảm thấy khó chịu ở ngực, bụng, lưng, cổ, bàn chân hay không? Cứ cảm nhận điều bạn đang cảm nhận. Cảm nhận điều đang cảm nhận sẽ đưa đến nhận thức sáng suốt và hiểu biết đúng đắn. Nó giúp chúng ta đối mặt với thực tại. Thân xác trời cho là thân xác của Đức Phật, một hiện thân hoàn hảo. Hãy làm hiện thân của Đức Phật. Tuần thứ 6, lưu tâm đến suy nghĩ. Trong tuần thứ 6, chúng ta cố gắng quan tâm hơn đến tâm tư suy nghĩ. Quan tâm đến suy nghĩ bao trùm mọi nhận thức. Nó bao trùm tâm tính và phản ứng tình cảm. Chúng ta tìm cách nhận thức về điều đang suy nghĩ và cách suy nghĩ. Chúng ta nhận thức cách xây dựng thế giới và thực tại thông qua quan niệm. Dừng công việc đang làm mỗi khi nghe tín hiệu khơi dậy sự quan tâm. Tập trung vào bản thân, vào khoảnh khắc đó và thư giãn. Hãy dứt bỏ những suy nghĩ, cứ cho chúng đến rồi đi và lắng xuống. Hít vào qua mũi, thư giãn và thở ra, rồi nói, à. Nín thở trong khoảnh khắc hư vô, giữ tập trung, tự cho mình khoảnh khắc, chỉ có hồn nhiên và tràn ngập niềm vui, thật tự do và thanh thản. Để cho tâm hồn lắng dịu theo cách riêng, trong không gian và thời gian riêng, để cho các tâm tư suy nghĩ lắng xuống như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ tĩnh lặng. Tâm hồn trời cho là tâm can của Đức Phật, thực tại cuối cùng. Nhận thức trọn vẹn và chấp nhận vô điều kiện kiểu này có thể làm thức tỉnh các giác quan và tinh thần. Nó có thể đổi mới và chuyển biến cách nhìn về thế giới. Khi thấy cuộc sống hồi sinh, chúng ta từ bỏ những khuôn mẫu cũ. Chúng ta dứt bỏ hành vi xưa kia và học nhảy múa với cuộc đời trong khoảnh khắc hiện tại. Chúng ta quên đi và dứt bỏ con người của xưa kia. Chúng ta hồi sinh. Đây là đổi mới về mặt tinh thần. Không ngừng quan tâm sẽ cho phép chúng ta hiểu rõ cuộc đời đầy những mất mát thông qua sự thay đổi và tính phù du. Điều này giúp chúng ta đối mặt với nỗi buồn và tận hưởng niềm vui. Nó giúp chúng ta đổi mới và chuyển biến bản thân, cũng như thay đổi cách gắn kết điều xảy đến. Đây là ma lực về mặt tinh thần của sự chấp nhận và bình thản. Chúng ta dần nhận ra rằng chẳng có gì tác động đến bản chất tồn tại cơ bản, chân lý chiến thắng niềm hạnh phúc và nỗi buồn, thậm chí hơn cả sự sống và cái chết. Khi chúng ta không còn bị ràng buộc với con người của xưa kia và lối suy nghĩ sự vật có sao y vậy dựa vào quá khứ, mỗi khoảnh khắc nhận thức là một cơ hội tận hưởng sự tự do trọn vẹn và hoàn mỹ vốn có. Tinh thần sướng vui trong tâm trạng tự nhiên, đích thực. Chuyển biến suy nghĩ nhờ sức mạnh tinh thần. Trong khoảng một thập niên qua, tờ tạp chí Tricycle tổ chức cuộc thi mang tên Ngày Đổi Ý, kéo dài một ngày tại công viên trung tâm ở New York. Khi Phật tử nói về đổi ý là họ nói theo nghĩa đen. Chúng ta đang nói về thay đổi lối tư duy. Chúng ta biết sức mạnh tinh thần có thể thay đổi cách nhìn sự vật. Chúng ta biết là có thể vận dụng trí tuệ để giúp đối phó với các suy nghĩ, bất luận chúng làm lo lắng thế nào đi nữa. Chúng ta có thể rèn luyện tinh thần cũng như xác định tư tưởng và thái độ theo hướng làm chuyển biến tích cực cuộc sống và thế giới. Đây là điều mà rèn luyện tinh thần cần nói tới. Sau khi thuyết giảng xong, tác giả trò chuyện với chàng nhạc sĩ trẻ tuổi James. Anh nói, sau khi cha qua đời, anh quá đau khổ tới mức không thể tập nhạc được nữa. Những suy nghĩ đau khổ về người cha và căn bệnh của cha cứ len lỏi vào tâm trí anh. Mối quan hệ của James với cha rất bền vững. James luôn hy vọng anh và cha sẽ có thời gian nói chuyện với nhau và tìm giải pháp cho những bất đồng, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra nữa. Giờ đây, James thấy mình đã có những tranh luận diễn vong kéo dài với người cha quá cố. Anh tưởng tượng điều mình sẽ nói và điều cha sẽ nói. Trong suốt những cuộc đàm luận này, James thường đâm ra buồn bực, rồi những cảm xúc đó cứ dai dẳng. James không biết làm gì để đối phó với nỗi đau buồn và thoát khỏi gánh nặng của những tâm tư tình cảm đó. Một lần nữa, Đức Phật đưa ra lời khuyên rất thực tiễn để đối phó với những suy nghĩ lo âu. Các lời giáo huấn này thoạt đầu có vẻ đơn giản, thậm chí hời hợt, nhưng chúng bổ ích đến không ngờ. Bản thân tác giả cũng thấy chúng hữu ích khi áp dụng cho những suy nghĩ lo âu thái quá của mình. Như thường lệ, chúng ta bắt đầu đi vào thực hành bằng cách thư giãn, tập trung vào bản thân và thở nhẹ qua mũi. Chúng ta hình thành trong đầu ý định sẽ giải thoát tinh thần khỏi những suy tư ám ảnh. Chúng ta muốn tĩnh tâm, sáng suốt và thanh thản với sự vật xung quanh và bản thân. Chúng ta muốn tìm sự thanh thản vui sướng và khao khát chia sẻ sự khuây khỏa dễ chịu đó với những người cùng khổ khác. Đọc qua danh sách sau và suy nghĩ cách đưa chúng vào thực hành trong cuộc sống. Chính Đức Phật đã đưa ra 5 phương pháp này trong bản kinh thuyết giảng về các hình thức tư duy. 1. Hãy lạc quan. Tuy không dùng từ ngữ nói trên, nhưng hãy dùng những trái chanh trong đời để pha nước chanh, chính là lời khuyên của Đức Phật. Bất luận sự việc có vẻ tồi tệ như thế nào, hãy cố gắng thay thế suy nghĩ tiêu cực không vui bằng suy nghĩ thanh thản, vui vẻ hơn. Tìm kiếm niềm vui trong môi trường sống, dẫu lúc ấy chúng có nhỏ bé thế nào đi nữa, và tập trung vào chúng. Một người bạn kể cho tác giả nghe về chuyến viếng thăm người đàn ông lần cuối của cô trong viện dưỡng lão. Ông chỉ còn thiếu mấy tháng nữa là tròn 100 tuổi. Ông rất yếu và không còn tự đi đứng được nữa. Trí nhớ của ông không còn như xưa nữa. Tuy trời vào đông, nhưng các y tá cứ đẩy ông trên chiếc xe lăn tới khung cửa kiến mở ra vườn. Các y tá bảo rằng ông rất thích ngắm những chú chim bạc má đầu đen tụ tập bên người cho ăn. Ông tươi cười rạng rỡ. Hãy ngắm những chú chim kia xem, ông nói với bạn của tác giả. Chúng ta có những chú chim thật tuyệt ở đây. Ngắm chim mỗi buổi chiều, há chẳng thú lắm sao? Cô bạn của tác giả xem đây là một lời giáo huấn nhẹ nhàng. Dẫu chẳng làm được gì nhiều, song ông vẫn tập trung vào khía cạnh lạc quan và tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Lạc quan về cuộc sống và tương lai, chấp nhận nghiệp chướng đã đến ngoài phán đoán, phản ứng hay ấn tượng ban đầu của bạn. 2. Hiểu rõ điều đang làm bạn tổn thương. Suy ngẫm về luật nhân quả và điều đang khiến bạn lo lắng. Suy nghĩ về nguồn gốc của sự khó khăn. Hành vi có góp phần vào nỗi bất hạnh của bạn hay không? Mỗi khi có thể, hãy cố gắng tìm kiếm cách cư xử khác có thể khiến bạn bớt đau buồn trong tương lai. dứt bỏ ràng buộc vào quan điểm lạc hậu và niềm tin lẽ phải luôn thuộc về bạn. Bạn có thể nhận lãnh trách nhiệm và đưa ra chọn lựa đúng đắn hơn trong tương lai không? 3. Làm sao lãng bản thân. Dứt bỏ khuynh hướng để điều đang làm bạn lo lắng ám ảnh. Nhắm mắt và ngoảnh đi khỏi điều đang làm chúng ta bận lòng. Nghĩ đến chuyện khác hoặc làm chuyện khác để thay đổi hẳn tâm tư. Thôi nung nấu ngọn lửa tiêu cực bằng cách lật những hòn đá cũ tiêu cực trong đầu. 4. Đặt vấn đề về cách suy nghĩ. Quan tâm đến cách suy nghĩ và hình thức suy nghĩ. Tự hỏi, điều gì đã khơi dậy luồng suy nghĩ bấn loạn này? Lần theo khuôn mẫu suy nghĩ dẫn đến những suy nghĩ này. Ví dụ, bạn có đang khơi dậy vết thương lòng hay không? Nghĩ về các khuôn mẫu suy nghĩ khác nhau mà bạn có thể theo đuổi. 5. Xua đi những lo nghĩ. Lỡ như mọi phương pháp kể trên đều vô hiệu, hãy dùng ý chí để tập trung lại tinh thần, dựa vào nội lực để dứt bỏ những suy nghĩ khiến bạn quá đau buồn. Tinh thần mạnh hơn chúng ta tưởng, sức mạnh tinh thần sẽ giúp bạn dứt bỏ lo nghĩ và cho chúng qua đi. Biến cảm xúc tiêu cực thành nguồn sức mạnh tích cực. Giận dữ là cảm xúc rất nhân tính mà tất cả chúng ta đều trải qua khi gặp chuyện không hay. Kềm chế, đè nén cơn giận dữ và bất mãn, tuy hạn chế hành động đáp trả, nhưng điều đó không có nghĩa chúng ta phải nổi cơn lôi đình. Chúng ta có thể xoay chuyển cảm xúc này theo hướng xây dựng. Đừng quên, những cảm xúc va chạm và thậm chí tiêu cực là nguồn năng lượng có thể khai thác vào mục đích tích cực, cũng như đẩy chúng ta vào hành động tai hại. Qua tác động đến cơn giận trong lòng, tác giả đã học được bài học về cách tách rời cảm xúc ra khỏi phản ứng. Nếu đúng là cơn giận thiêu cháy chúng ta, tác giả sẽ muốn thêm kết quả tất yếu là ngọn lửa này còn dùng làm lực đẩy, giống như nhiên liệu tên lửa cho hành động mang tính xây dựng. Chúng ta có thể chọn cho mình cách chế ngự những cảm xúc tiêu cực. Nếu nhận thức đầy đủ, chúng ta có thể biến chúng thành đồng minh và khai thác chúng. Ngay cả trong cơn giận cũng có sự sáng suốt. Cơn giận giúp chúng ta nhận ra điều sai trái. Những cảm xúc mạnh có thể sản sinh nguồn năng lượng và nhận thức có ý thức. Chúng ta có thể hướng những phẩm chất đó vào hành động tích cực. Cơn giận luôn nhắc nhở chúng ta rằng cần sớm thay đổi hoặc chí ít là can dự vào điều gì đó. Như bao cảm xúc, tình cảm hay trải nghiệm khác, cơn giận có thể là cái cớ để suy ngẫm. Ở mức độ chịu đựng nổi cảm xúc bối rối, thay vì đè nén chúng hoặc tự cô lập thông qua hành vi như ăn uống ngủ nghỉ, chúng ta có thể quan tâm đến những cảm xúc này trong thời gian đủ lâu để rút ra từ chúng sự hiểu biết thấu đáo sự việc đang xảy ra. Khi đã biết rõ bản thân, chúng ta có thể cố tình chọn lựa phương pháp đáp ứng thay vì bị chi phối một cách mù quáng. Tác giả xem những cảm xúc khó chịu là đứa trẻ phá phách. Khi chúng gây rối cũng là lúc ở bên chúng. Tốt nhất là đứng ở đó và xem cơn bão thổi qua. Khi cơn giận thoái hóa thành lòng căm thù và bạo lực, nó sinh ra và kéo dài thêm mãi. Chúng ta làm sao biến cơn giận thành nguồn năng lượng tích cực? Bà Anne từng nói, tôi giận đến nỗi thét lên. Sau đó, bà đi đăng lên trong cơn bực tức. Khi sống ở tu viện Tây Tạng, tác giả thấy việc biến những cơn giận riêng tư thành hành động như quét dọn, chẻ củi là phương cách xoay chuyển có tính xây dựng nguồn năng lượng bên trong. Chúng ta đều đã thấy tấm gương của những con người biến mất mát thành hành động giúp đỡ đồng bào. Ví dụ, tổ chức những bà mẹ phản đối tình trạng say rượu lái xe, MADD, Mothers Against Drunk Driving. Nguồn năng lượng giống như con vật khổng lồ đang ngủ trong ta. Nguồn năng lượng tuy mạnh mẽ nhưng trung hòa. Nó giúp ích hay cản trở là tùy vào cách chúng ta gắn kết với chúng. Nguồn năng lượng giúp chúng ta mở ra hoặc co lại. Sinh khí, sức sống, năng lực, óc sáng tạo, lòng nhiệt huyết, tất cả đều là biểu hiện của nguồn năng lượng. Khởi đầu là nguồn năng lượng. Không có nguồn năng lượng, sẽ khó lòng làm nên trò trống gì. Thông qua sự quan tâm, chúng ta có thể khai thác có chủ đích, sức mạnh tinh thần, hầu giúp tập trung những cảm xúc tiêu cực mãnh liệt nhất vào hoạt động mang tính xây dựng. Nhận thức là con đường đi, là chân lý và là ánh sáng. Nguyên lý triết học cơ bản của Đạo Phật là mọi đau khổ xảy đến do cái tâm bất kham, và cái tâm bất kham phát sinh do ngu dốt và cảm xúc tiêu cực. Và chỉ qua áp dụng các phương pháp rèn luyện tinh thần mới có thể xua tan những cảm xúc tiêu cực này. Kỹ thuật bên ngoài cũng như phẫu thuật không thể loại bỏ được chúng. Đạt Lai Lạt Ma. Chuyển biến trải nghiệm bằng sức mạnh tình yêu vô bờ bến. Bạn của tác giả Roberta vừa đi đến kết luận rằng cô biết rất ít về tình yêu. Sự thấu hiểu này làm cô sửng sốt. Roberta là một phụ nữ nhiệt tình và tự nhiên. Cô có cuộc hôn nhân hạnh phúc với người chồng mến yêu. Ngay lần đầu tiên gặp gỡ chồng mình, tình cảm của cô quá mãnh liệt tới mức gần như bị ám ảnh. Roberta đoan chắc mình rất yêu thương cha mẹ, con cái, chó cưng và bạn bè. Cô yêu bãi biển, màu xanh và kem sô-cô-la. Điều gì khiến cô cảm thấy như thể chẳng biết tí gì về tình yêu? Roberta đã đọc về mẹ Teresa. Cô cũng vừa đọc xong tập sách Nghệ thuật sống hạnh phúc của Đạt Lai Lạt Ma. Roberta nhận ra rằng cô vẫn là người mới chập chững biết yêu. Cô yêu gia đình và bạn bè rất nhiều, nhưng nó không vô bờ bến. Cô luôn mong muốn đáp lại, bất kể tế nhị ra sao đi nữa. Khi cô làm vừa lòng chồng, cô mong chồng mình phải đáp lại. Cô yêu thương cha mẹ, bởi vì họ yêu thương cô. Cô quý mến bạn bè, do dự tính sẽ được đền đáp. Tình yêu con cái tuy rất gần với tình yêu vô bờ bến, nhưng dù có đúng như thế, cô biết mình rất yêu thương con cái, nhưng thờ ơ lãnh đạm với những đứa trẻ mà cô không biết, bất kể chúng sống quanh đây hay ở châu lục khác. Một trong những điều khiến tác giả nghiên cứu cùng với các sư phụ Tây Tạng trong suốt 30 năm qua là khả năng yêu thương vô bờ bến vốn đã tác động sâu sắc đến tác giả và giúp tác giả cởi mở cõi lòng. Được yêu thương khiến chúng ta có khả năng yêu thương nhiều hơn. Trong Đạo Phật, khi nói đến cởi mở cõi lòng và đánh thức con tim là chúng ta đang thực sự nói đến tình yêu và chấp nhận. Chúng ta nói về việc học cởi mở với mọi người. Ryokan sống ở Nhật Bản cách đây 200 năm. Ryokan là một thiền sư, nhà thơ, thầy tu, nhà thư pháp và học giả. Nhà ông là một túp lều nhỏ bên sườn núi, nhưng ông không ở trong nhà tụng kinh niệm Phật suốt ngày và ngắm trăng như một thầy tu khổ hạnh bình thường. Ryokan yêu thiên nhiên và trẻ con. Ông bước ra khỏi lều, khoác chiếc áo choàng màu đen rách rưới để chơi bóng với lũ trẻ địa phương. hàng xóm láng giềng gọi ông là thầy Tu biết chơi bóng. Ông luôn cất quả bóng trong tay áo hoặc túi áo choàng rộng thùng thình để khi gặp bọn trẻ, ông có thể chơi với chúng. Trong một bài thơ, Ryokan viết: "Tôi thật hạnh phúc khi đi tay trong tay với lũ trẻ." Trong một bài thơ khác, ông đã nói như thế này: "Trái banh cũ trong túi áo cho tôi tung hứng với lũ trẻ mỗi ngày, vô giá hơn cả tượng Phật bằng vàng ở đền Daitokuji." Đây hoàn toàn là lời phát biểu xem Đức Phật nằm trong vạn vật, kể cả đồ chơi. Rõ ràng, trái banh không quý giá hơn tượng Phật bằng vàng, nhưng nó tượng trưng cho tình yêu và sự kết giao. Khi ông nhìn thấy trái banh, nó lại gợi lên tình yêu của ông dành cho trẻ em và niềm vui chia sẻ với chúng. Tình yêu thương là chủ đề sôi động trong cuộc đời của Ryokan. Tình yêu thương vô bờ bến, không thể tách rời khỏi sự tự do. Tình yêu thuần khiết là quy luật đi tới chính nó. Nó hoàn toàn mang tính thượng phong, chứ không phải phản ứng. Tính vô bờ bến giải thoát chúng ta khỏi cái tôi, giải thoát khỏi khuôn mẫu vốn có và sầu muộn. Nó giúp chúng ta thoát khỏi nỗi sợ hãi và những hạn chế. Tình yêu tạo ra đường rẽ sống riêng, có hướng riêng, di chuyển theo nhịp điệu riêng và tạo ra khúc nhạc riêng. Chúng ta đều quen nghĩ đến những trải nghiệm giống như mua bán, giao dịch, cho, nhận, ăn miếng trả miếng. Nó không có chu vi và vượt ra ngoài. Trái tim yêu thương vô bờ bến ôm chầm lấy tất cả trong vòng tay ấm áp. Tình yêu đích thực là đủ thể hiện rồi. Tình yêu tìm đường tạo ra thế giới riêng. Tình yêu là sự kết hợp lòng vị tha, sự rộng lượng và tính hòa hợp. Yêu cuộc sống muôn màu muôn vẻ sẽ giải thoát chúng ta khỏi những hành vi và niềm tin lạc hậu. Nó giữ chúng ta ở ngay khoảnh khắc hiện tại, giây phút thiêng liêng và bất diệt này, khoảnh khắc yêu thương trọn vẹn, thoát khỏi khái niệm và giả tạo, là bình minh của sáng tạo. Nó sinh ra thế giới mới, ngay giữa thế gian này, ngay trước mắt, không có sự hoàn mỹ hay tự do nào to lớn hơn. Tình yêu hôm nay, rèn luyện tinh thần. Có rất nhiều loại tình yêu, và những tinh tế trong tình yêu cũng như chân lý và thượng đế. Từ tình yêu rất khó định nghĩa, và có ai chưa dùng từ này mỗi ngày nhỉ? Ở phương Tây, người ta có khuynh hướng gắn kết tình yêu với những tình cảm lãng mạn. Đây là một quan điểm rất thiển cận khi nói đến tìm kiếm tình yêu và đặt hết hy vọng vào việc tìm kiếm một người đặc biệt nào đó để chia sẻ tình cảm lãng mạn, là chúng ta đang giới hạn khả năng trong niềm vui và hạnh phúc vô biên. Không tìm thấy người đặc biệt để yêu thương và được người đó yêu lại, ta thường nghĩ rằng mình bị tước mất tình yêu. Thật là sai lầm. Tình yêu hiện diện xung quanh ta đó. Nhiều người cảm thấy Thượng Đế yêu thương họ. Tình yêu muôn hình muôn vẻ, thật chân tình và cởi mở. Tình yêu thiêng liêng bao trùm chúng ta khi chúng ta mở ngõ với nó. Ngay lúc này, hãy cởi mở cõi lòng và nhìn xa hơn tình yêu lãng mạn. Hãy nghĩ đến vài điều mà ai cũng yêu thương, cho dù có thể xem chúng là lẽ đương nhiên. Hãy nghĩ đến cách sử dụng tình yêu để khỏa lấp trái tim, nuôi dưỡng tâm hồn, làm giàu kinh nghiệm sống và đổi mới tinh thần, xem chúng ta có thể mở rộng khả năng thương yêu vô bờ bến hay không. Tại sao lại không nhỉ? Chúng ta sẽ trưởng thành về mặt thể chất lẫn tinh thần khi có thể thoát khỏi cái tôi và dành chút thời gian mỗi ngày cảm nhận niềm vui yêu thương. Cố đừng gượng ép trong chuyện này. Nếu thấy sự vật đáng yêu hoặc đang làm công việc ưa thích hãy dừng lại trong giây lát để tận hưởng niềm vui. Cởi mở cõi lòng, phi nhận thức, phi lý trí. Sau đây là một vài đề nghị về sự vật có thể tập trung vào trong lúc học yêu thương sâu sắc và vô bờ bến hơn. Như bao chuyện khác, nhờ có rèn luyện, chúng ta yêu thương sâu đậm hơn. Tình yêu là như thế đó. Tình yêu thiêng liêng. Lòng trung thành là gì nếu không phải là một hình thức khác của tình yêu? Khi có lòng trung thành, chúng ta hy vọng vào tương lai. Lòng trung thành, hy vọng và tình yêu luôn đi chung với nhau trong những lời giáo huấn. Chúng nâng đỡ, hỗ trợ lẫn nhau. Theo định nghĩa, lòng trung thành bao hàm tình yêu thiêng liêng. Không có thay đổi chuyển biến nào mà không có lòng trung thành. Chính niềm tin tuyệt đối kiểu này đã cho phép chúng ta mạo hiểm. Niềm tin cho phép chúng ta sống với hy vọng. Martin Luther King từng nói, chúng ta phải chấp nhận nỗi thất vọng hữu hạn, song đừng bao giờ đánh mất niềm hy vọng vô hạn. Nhờ tình yêu trực giác, chúng ta tiếp tục chuyến hành trình vào chiều kích thiêng liêng của cuộc sống, vượt qua mọi ranh giới về văn hóa và tri thức. Tình yêu thiên nhiên. Hãy ngắm nhìn những chú chim nhỏ xinh xắn đang nhảy nhót kiếm mồi trên gờ tường và cành cây. Những chú chim hải âu lanh lợi đang lao mình xuống biển. Những chú vịt hóm hỉnh đang bơi vòng vòng dưới nước. Những chú chim giáo chủ sặc sỡ đang trang hoàng phong cảnh mùa đông. Những chú sẻ vàng nhút nhát và chim bạc má đầu đen quá thân thiện tới mức sẵn sàng mổ thức ăn trên tay bạn. Những chú chim duyên dáng đang bay lượn trên bầu trời. Thỉnh thoảng khi sống ở miền quê, tác giả trông thấy cảnh tượng đàn chim nhạn bay thành hình số 8 trên bầu trời, thật là ngoạn mục. Có người thắc mắc ai đã làm nên điều này. Thiên nhiên ở xung quanh ta, ngay cả trong những thành phố lớn. Nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng xe lửa chạy. Nhắm mắt lại và cảm nhận những làn gió nhẹ. Ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời chi chít những vì sao. Hoặc cảm nhận những hạt tuyết mềm rơi trên má bạn. Dạo bước trong công viên vào mùa xuân và thưởng thức mùi hoa tử đinh hương. Bạn không yêu mùi hương đó sao? Mua một chậu cây kiểng, đặt nó bên khung cửa sổ đầy nắng và chăm bón cho nó. Yêu thiên nhiên và sử dụng tình yêu đó để đổi mới các giác quan cũng như nhận thức về niềm vui trong cuộc sống. Tình yêu thương trẻ em. Cho dù bạn không có con cháu ruột thịt, nhưng trên thế gian này vẫn còn những trẻ em khác cần yêu thương chăm sóc. Làm công việc tình nguyện trong bệnh viện, mỗi cộng đồng đều có cách giúp bạn xây dựng mối quan hệ tích cực và lành mạnh với trẻ em. Khi dẫn trẻ nhỏ đi xem phim hoặc đi dạo công viên, tác giả cảm thấy như mình trẻ lại. Nó làm thay đổi trải nghiệm và quan điểm của tác giả. Tác giả quen một cậu bé láng giềng 6 tuổi. Tác giả và cậu bé có cùng ngày sinh, dù ra đời cách nhau đến mấy mươi năm. Tác giả hay đi đó đi đây, và một trong những điều tác giả trông mong khi về nhà là đi dạo chơi với cậu bạn 6 tuổi của mình. Năm nay cậu thích mặc áo giáp và đỏ sức tay đôi. Năm rồi cậu có 3 chú thỏ, những chú khủng long khổng lồ trong đời cậu. Đố ai biết tiếp theo sẽ là gì? Đây là những trải nghiệm không ngừng đổi mới. Tình yêu thương động vật. Con người dễ đâm ra yêu thích động vật. Trên thế gian này có rất nhiều động vật cần chăm sóc. Bất luận bạn ở đâu, ở địa phương của bạn, chắc chắn có những tổ chức chăm sóc động vật vô chủ. Nếu không muốn đưa chúng về nhà, bạn vẫn có thể tình nguyện dắt chó đi dạo hoặc giúp chăm sóc mèo. Để đáp lại tình cảm chăm sóc của chúng ta, chó rất trung thành và tận tụy. Vợ tác giả Cathy nuôi một chú mèo, cho phép chúng tôi ngắm nhìn bộ lông tuyệt đẹp của chú. Chúng tôi cũng vừa có một cô chó con, tên là Lily. Tình yêu nghệ thuật, cái đẹp và tính sáng tạo. Mở rộng tình yêu sang lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc khiêu vũ hay thơ ca, cho tâm hồn thăng hoa theo điệu nhạc của Beethoven, Mozart hay thậm chí Will Nelson. Chúng ta ai cũng đều yêu thích một thể loại nhạc nào đó. Hãy nuôi dưỡng tình yêu đó. Có lý do hợp lý cho việc âm nhạc thường chiếm một phần quan trọng trong trải nghiệm thiêng liêng. Âm nhạc mang lại cảm xúc mạnh cho chúng ta. Nó soi sáng tâm hồn chúng ta. Yêu nghệ thuật, âm nhạc khiêu vũ thơ ca, chúng ta thật sự yêu thích sự lộng lẫy của trí tưởng tượng sáng tạo. Tình yêu tri thức, yêu sách báo và tất cả các hình thức học tập, học hỏi cái mới chẳng những bổ ích mà còn mở mang nhận thức và cho chúng ta cái nhìn mới về cuộc sống. Học hỏi giúp chúng ta trẻ mãi, chín chắn hơn và chuyển biến hơn. Chẳng những đem lại niềm cảm hứng, học hỏi còn mang đến kết quả thực tiễn. Margaret đi học lại năm 56 tuổi, tốt nghiệp năm 60 tuổi và có nghề nghiệp mới toanh là nghiên cứu quy hoạch bệnh viện. Vốn là một kế toán thành đạt, Susan đi học lại khi bà 60 tuổi và lấy bằng thạc sĩ về công tác xã hội. Hiện nay, bà là nhân viên làm công tác xã hội, làm việc với mọi người thay vì với các con số và máy tính. Đừng ngại dấn thân học hỏi thêm về đề tài yêu thích. Học hỏi sẽ giúp chúng ta mở mang đầu óc và đổi mới tư duy để không tiến gần rỗng tuếch. Hãy học hỏi không ngừng. Tình yêu những thú vui và sở thích riêng. Đánh giá cao và quý trọng những điều làm cho bạn trở nên độc nhất vô nhị. Cứ làm điều đó. Dân tự mô tả mình là một nghệ sĩ dương cầm kém tài. Dẫu vậy, cô vẫn tập đàn mỗi ngày bởi cô yêu thích nó. Nó mang lại niềm vui, giúp cô thư giãn và đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Mất mát sẽ đến nếu cô thôi chơi đàn, chỉ vì cô tương đối ít có năng khiếu thiên phú. Bob yêu thích môn banh mềm, ông 68 tuổi và chơi trong hội người cao tuổi. Trước đây, ông cảm thấy hơi dại dột về việc hưởng ứng thông báo thành lập hội người cao tuổi trên báo. Nhưng giờ, ông quá hài lòng tới mức quên đi chuyện đó. Bóng chày và đồng đội mới đã cải thiện rất nhiều cuộc sống của ông. Bất kể bạn luôn mong muốn làm việc gì, từ vẽ tranh màu nước đến đi câu cá, hãy thực hiện với tất cả niềm yêu thích, bạn sẽ cảm thấy đổi mới. Tình yêu nhân loại. Nghĩ đến mẹ Teresa và tình yêu mà bà đã cho và nhận trong đời. Yêu hàng xóm láng giềng, đồng nghiệp, gia đình, người lạ, người cần thương hại giúp đỡ, và lẽ dĩ nhiên yêu cả đối thủ và kẻ thù, bởi họ có cả kho bài học cho bạn và là một trong số những người thầy vĩ đại nhất của bạn. Tình yêu công việc. Có công việc yêu thích thì thật là vui sướng. Đừng kìm nén óc tập trung, tài năng và lòng nhiệt tình, làm với tất cả lòng yêu nghề. Nếu không thật lòng yêu thích công việc kiếm tiền hàng ngày, hãy cố gắng tìm một công việc hay một nghề mà bạn có thể theo đuổi với trọn niềm đam mê. Khi bạn thực tình liệt kê và suy nghĩ về người, vật, đáng yêu, cả thế giới rõ ràng tràn ngập tình yêu. Ngay trước mắt, trên thế gian này và trong suốt cuộc đời, chúng ta có thể yêu thương trọn vẹn. Chúng ta trao đi thật nhiều tình yêu, càng yêu thương nhiều thì chúng ta càng nhận lại nhiều. Vì vậy hãy hiểu rõ khái niệm về tình yêu, cởi mở cõi lòng và chuyển tiếp, bạn sẽ yêu nó thôi. Nguồn năng lượng chuyển tiếp của tình yêu vô bờ bến và sự chấp nhận. Patrun Rinpoche sinh năm 1808, mất năm 1887, là một trong những lạc ma được yêu mến nhất ở Tây Tạng. Ông là một người lang thang nghèo rách rưới, tuy nhiên người Tây Tạng tôn ông làm sư phụ vì ông để lại di sản về sự thông thái thiết thực. Trong phần lớn cuộc đời, Patrun Rinpoche đi lang thang ở Himalaya, sống nơi hoang dã, ngủ trong hang động biệt lập, nơi ông dành thời gian suy ngẫm và giảng đạo. Ông chẳng có tài sản gì nhiều, ngoài mấy bộ quần áo trên lưng, ấm trà và gậy chống. Trong đầu ông thuộc nằm lòng tác phẩm kinh điển của Santideva mà người phương Tây gọi là Con đường của Bồ Tát. Patrun Rinpoche giảng toàn bộ cuốn sách này ít nhất 100 lần. Truyền thuyết kể rằng có lần ông còn giảng nó cho những hồn ma vô hình tại ngôi nhà ma theo yêu cầu của dân làng địa phương. Đạt Lai Lạt Ma thường nhắc đến những lời giáo huấn của Patrun Rinpoche và dùng hầu hết từ ngữ của ông để truyền đạt thông điệp cần thiết. Chẳng có gì quan trọng hơn nuôi dưỡng tấm lòng nhân hậu, chẳng có gì quan trọng hơn đối xử tử tế với kẻ khác. Các sư phụ của tác giả luôn kể những câu chuyện về cuộc đời của Patrun Rinpoche. Họ nói, trong suốt ngày cầu nguyện, lời cầu nguyện của ông cho kẻ khác nhiệt thành hơn lời ông nói cho chính mình. Lời cầu nguyện này là một trong những lời cầu nguyện ưa thích của Patrun. Ở mọi kiếp sau, cầu cho con không rơi vào nanh vuốt của quỷ dữ. Cầu cho con không làm hại đến một sợi tóc của bất cứ sinh linh nào. Cầu cho con không bị tước đi ánh sáng chói ngời của Phật Pháp. Cầu cho những người kết giao với con được gột sạch tội lỗi dù xấu xa nhất. Cầu cho họ tiến gần đến cánh cửa đầu thai và sinh ra trong cõi Phật. Patrun Rinpoche là một tấm gương về lòng rộng lượng. Mỗi khi nhận được tiền hay lễ vật, ông liền trao chúng cho kẻ khác và rất hào phóng với những người nghèo khó không nhà. Ít có việc gì khiến Patrun Rinpoche yêu thích hơn hành động ban tặng cho kẻ khác. Có một câu chuyện rất thú vị kể về một người tới xin tiền ông. Patrun nói, "Ôi, anh bạn đáng thương của tôi ơi, chỉ cần nói với tôi là anh không cần tiền là tôi sẽ đưa tiền cho anh." Người ăn xin tưởng ông hiểu lầm nên anh ta lại xin tiền. Một lần nữa Patrun trả lời, "Chỉ cần nói với tôi là anh không cần tiền là tôi sẽ đưa tiền cho anh." Sau cùng, anh thốt ra câu mà Patrun yêu cầu, "Tôi không cần tiền." Đến phiên Patrun thưởng cho anh một nắm tiền. Sau đó, Patrun kể cho người ăn xin nghe câu chuyện như sau về Đức Phật. Dường như một ngày nọ trong khi Đức Phật đang chu du khắp Ấn Độ, thì một người đàn ông nghèo đến đưa cho Đức Phật món quà duy nhất của mình, một viên kẹo sữa. Trong lúc Đức Phật ngắm nghía viên kẹo và không biết làm gì với nó, thì người đàn ông nọ, nổi tiếng về thói tham lam, nhìn viên kẹo trong tay Đức Phật và hỏi, anh có thể có nó được không? Tất nhiên, người đàn ông nọ biết rằng Đức Phật từ bi sẽ không bao giờ nói không với một lời yêu cầu như thế. Người đàn ông rất ngạc nhiên khi Đức Phật không trao ngay viên kẹo. Thay vào đó Đức Phật nói, chỉ cần nói với ta rằng con không cần tiền là ta sẽ đưa nó cho con. Người đàn ông nói đúng theo lời yêu cầu của Đức Phật và nhận được viên kẹo, anh bỏ ngay nó vào miệng. Sau đó các đồ đệ hỏi Đức Phật tại sao Ngài muốn người đàn ông nọ nói mấy lời như thế. Đức Phật trả lời, vì qua hàng trăm lần đầu thai, người đàn ông này chưa một lần nào nói, tôi không cần. Nhờ nói vài lời đơn giản như vậy, anh ta lập tức trải qua cảm giác không cần gì cả. Những lời này làm giảm bớt lòng tham, đồng thời giúp gieo mầm rộng lượng. Padmasambhava, danh sư người Ấn Độ, đã truyền bá Phật giáo vào Tây Tạng. Vào thế kỷ thứ 8, bảo các đệ tử rằng khi được hỏi, họ phải nói, tôi không biết, tôi không muốn, tôi không cần. Tác giả đã cố gắng ghi tạc điều đó. Đây là bài học về sự không ràng buộc và chấp nhận. Bài học này dạy yêu thương vô bờ bến mà không trông mong đền đáp. Tuy phản trực giác, nhưng sự chấp nhận có tác động chuyển tiếp. Không ràng buộc và chấp nhận có phép màu riêng và có thể chuyển biến mọi thứ. Dứt bỏ là hành động cuối cùng của lòng độ lượng và trung thành, và mỗi hành động tốt là một món quà cho cả người cho lẫn người nhận. Tốt bụng với kẻ cơ hàn, nhẫn nại và yêu thương kẻ ác, ân cần với kẻ đau khổ, dịu dàng với kẻ dại khờ, đồng cảm với kẻ yếu và bị áp bức, đặc biệt thương xót những người bám víu thực tại hữu hình. Patrun Rinpoche.